chỉ là lần này khoảng cách khá xa, Tiêu Dương không cách nào đúng lúc cứu giá. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lọ hoa ở trước mắt phá vụn. Ào ào ào. Nhất thời, người nào đó tâm, cũng là theo nát. Một viên tụ khí đan. Không còn. Ngẩng đầu nhìn hướng về trong điếm, liền nhìn thấy một quả cầu thịt, chính đang ra sức cầm lấy một lọ hoa, muốn ném ra ngoài. Nhất thời, Tiêu Dương nhịn không được. Người cho ta buông tay. Quát to một tiếng. Tên béo kia tay run run một cái. Vành. Bạc giảm 1000. Ngươi tờ mờ ăn hùng tâm báo tử đảm, đến ta điếm gây sự. Tiêu Dương ba chân bốn cẳng, vọt thẳng đi tới. Mà tên béo kia cũng là nhìn thấy xông lại Tiêu Dương. Ngươi nghĩ làm gì, ta ném ngã để điếm, quản ngươi cái gì. Càng là lẽ thẳng khí hùng quát. Chỉ có điều, lần này trả lời chính là một đế giày. Vành. Một cước đá vào trên mặt. Cái kia tự xưng Triệu Hữu Tài ca ca bàn tử, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thậm chí còn lăn hai vòng. Mới ngừng lại. Tiêu Dương cũng không chuẩn bị cứ như vậy dừng tay. Trực tiếp đi mau vài bước, ngồi ở bàn tử trên người. Triệu Hữu Đức cũng là cảm ứng được trên người có người, mơ hồ mở mắt ra. Nhất thời, liền nhìn thấy một nắm đấm chính đang phóng to. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Chỉ cảm thấy mắt nổ đong đóm. Chỉ có điều, đây chỉ là một bắt đầu. Tiêu Dương hai tay nắm tay, tấn công hai bên. Vành vành. Đánh được kêu là một hăng hái. Tên béo đáng chết, dám ném lao tử điếm, ngươi sợ là không biết Mã Vương ra giải mấy cái mắt. Vành vành vành. Bên hai quanh quẩn tiếng va chạm. Chu vi xem cuộc vui tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Nay đột ngột mà đến tàng lớn, để cho bọn họ có chút sở không kịp đề phòng. Quá mạnh, đây chính là Triệu gia đại công tử, lại bị đè xuống đất nện. Ai nói không phải đây, vị này thực sự là một kẻ hung ác. Triệu gia đại công tử cũng dám đánh. Từng trận tiếng bàn luận vang lên. Điều này cũng làm cho Tiêu Dương khẽ cau mày. Triệu gia. Đúng là có điều nghe thấy. Xem như là Bắc Mạc thành một ngang ngược. Trong gia tộc có một tên võ hầu cường giả. Để hắn không nghĩ tới là Triệu Hữu Tài dĩ nhiên là gia tộc này người. Một hồi một phân không thể thiếu, nhất định phải cho ta bồi. Tiêu Dương nhìn lung ta lung tung cửa hàng, nhất thời hận đến nghiến răng. Hoàn toàn có thể sửa chữa. Bất kể là mặt tường. Vẫn là đã mua các loại ghế dựa, cũng đã báo hỏng. Hơn nửa đều phải mua mới. Ít nhất cũng phải mấy vạn hai. Triệu Hữu Đức từ dưới đất đứng lên đến, đưa tay lau đi gương mặt máu đen. Hướng xuống đất phun một ngụm máu. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong đó có vài cái răng. Rõ ràng cho thấy bị Tiêu Dương đánh đi. Ngươi muốn chết, Triệu Hữu Tài cứ như vậy dạy ngươi làm việc. Triệu Hữu Đức một mặt hung ác nhìn về phía Tiêu Dương. Rõ ràng cho thấy đem Tiêu Dương xem là cửa hàng đồng nghiệp. Ngươi mặt có phải là không đau? Tiêu Dương chân mày cau lại, cảm giác mình chính là thủ hạ nhẹ. Liên chuẩn bị ở đánh một trận Triệu Hữu Đức. Mập mạp này sợ là căn bản sẽ không trí nhớ. Lời này vừa ra, Triệu Hữu Đức có chút hoang mang lùi hai bước. Đồng thời la lớn. Ngươi đâu, thiếu gia ta bị người đánh, mọi người chết ở đâu rồi? Gần như cùng lúc đó, đoàn người đã bị người đẩy ra. Hai tên đại võ sư đi vào. Quay về Triệu Hữu Đức hơi cúi mình, nghiêng mình. Đại thiếu gia. Mà Triệu Hữu Đức nhưng là đầy mặt vẻ giận dữ, tức giận nhìn hai người. Hai người các ngươi vừa chết ở đâu rồi, thiếu gia ta suýt chút nữa bị người đánh chết. Nói càng là chỉ nói chuyện hở miệng. Tiêu Dương lúc này mới chú ý tới, hàng này răng cửa bị chính mình giết chết. Chúng ta nghe cho ngươi dặn dò, vừa trở lại lấy ngân phiếu, đợi lát nữa ngươi còn muốn đi Hồng Nhan Lâu. Lời này vừa ra, vây xem sắc mặt của mọi người khẽ biến. Hồng Nhan Lâu đây chính là Bắc Mạc thành nổi danh nam nhân khoái hoạt địa phương. Mập mạp này hình thể, khiến người ta nghĩ đến một ít không thể miêu tả hình ảnh. Người phụ nữ kia chịu đựng được sao? Câm miệng. Triệu Hữu Đức mặt một trận tái nhợt. Đều sắp bị tức điên rồi. Chỉ có điều, rất nhanh sẽ tìm tới phát tiết khẩu. Tiểu tử, ngươi nghĩ chết như thế nào? Lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Nhưng trong lòng thì ở tính toán làm sao dằn vặt người này, mới có thể mổ mối hận trong lòng của chính mình. Tên béo đáng chết, ngươi đập phá ta điếm, còn có sửa lại. Bởi vì có hai vị đại võ sư ở, Tiêu Dương không thể không túng một điểm. Mình bây giờ vẫn đúng là không nhất định, giải quyết được đại võ sư. Huống chi Chu Yên còn đi cùng với chính mình. Triệu Hữu Tài không hổ là tên rác rưởi, tìm người cũng là chất thải. Triệu Hữu Đức lạnh lùng nói rằng. Lời này, Tiêu Dương đến không nhiều lắm cảm giác. Chỉ có điều, phía sau cô gái nhỏ nhưng là không vui. Ngươi mới phải chất thải, ở dám nói hưu nói vượng, cẩn thận cô nãi nãi chém ngươi. Chu Yên dũng mãnh nói. Rõ ràng phi thường không muốn nghe đã có người ta nói sư huynh của hắn. Triệu Hữu Đức nhất thời sáng mắt lên. Mắt ngọc mày ngài, toàn thân tản ra thanh xuân khí tức. Trong lòng xuất hiện một từ tiểu mỹ nhân. Ha ha ha. Thật là không có nghĩ đến, ngươi chất thải bên cạnh còn có một mỹ nhân. Nói, càng là xoa xoa chính mình chảy nước miếng. Thậm chí còn nuốt vài ngụm nước bọt. Thiếu gia, ta cho ngươi cái cơ hội, nữ nhân này cho ta, ta có thể tha cho ngươi một con chó mệnh. Quay về Tiêu Dương nói xong, ánh mắt chuyển hướng Chu Hiên, lộ ra dâm tà nụ cười nói tiếp. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi hầu hạ thật ta, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý một đời. Rốt cục, Tiêu Dương nhịn không được. Bàn tử, ngươi muốn chết sao? Nhàn nhạt một câu nói. Lại làm cho Triệu Hữu Đức toàn thân run lên. Ừ. Ta xem ngươi muốn chết mới đúng. Thế nhưng rất nhanh sẽ thẹn quá thành giận phục hồi tinh thần lại, bên cạnh mình có hai tên đại võ sư. Ha ha. Tiêu Dương trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Lần này hắn thật sự động sát ý. Xỉ nhục hắn, cố gắng tâm tình của hắn được, cho rằng không nghe, thế nhưng xỉ nhục Chu Yên. Ngươi tờ mở coi như là con rồng, lão tử cũng muốn biện pháp rút gân ngươi, lột da của ngươi. Xung chi số toàn bộ gia sản. Trực tiếp đối với hệ thống hạ lệnh. Gần như cùng lúc đó, bên hai liền vang lên mấy đạo nhắc nhở thanh. Keng. Xung chi số 63 vạn bạch ngân, thu được 63 vạn khắc kim chi số. Keng. Thu về trăm năm nhân tham 20 cây, thu được 20 vạn khắc kim chi số. Nhất thời, Tiêu Dương khắc kim chi số liền đạt đến 83 vạn. Tiêu Dương sau đó mới phát hiện, tu vi của chính mình là ghi rõ giá cả. Nói thí dụ như hiện tại một cảnh giới là 300 ngàn. Chỉ cần có đầy đủ khắc kim chi số, liền có thể trực tiếp thăng cấp. Thăng cao tu vi. Gần như trong nháy mắt, cảnh giới liền bắt đầu nâng lên. Chương 41, Hy hữu đạo cụ. Keng. Tu vi đột phá võ sư tam tầng. Keng. Tu vi đột phá võ sư tứ tầng. Chỉ là đáng tiếc chính là tu vi chỉ là đạt đến võ sư tứ tầng, muốn đồng thời đối kháng hai tên đại võ sư, vẫn còn có chút khó khăn. Sư muội, ngươi có bạc sao? Trực tiếp lui trở về, nhỏ giọng hỏi. Mà Chu Yên bởi hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Dương, trực tiếp đem mình gia sản lấy ra. Sư huynh ta chỉ có 43,0002. Tiêu Dương cũng không do dự, trực tiếp xung chi số. Khắc kim chi số dừng lại ở 273,000. Khoảng cách thăng cấp còn thiếu một chút. Đúng rồi. Tiêu Dương nghĩ đến một đồ vật. Có thể bù đắp 300 ngàn. Chạm đích hướng về ngoài cửa đi đến. Mà Triệu Hữu Đức thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Ha ha, một tôm chân mềm. Trực tiếp ở Tiêu Dương đỉnh đầu bóp lên một tên tuổi. Tuy rằng nghi hoặc chính mình sư huynh đang làm gì, thế nhưng Chu Yên nhưng là biết, sư huynh sẽ không vứt bỏ nàng. Trực tiếp ở tại chỗ chờ. Tiểu mỹ nhân, cái kia tôm chân mềm chạy, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Sau đó ta có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý một đời. Mà Triệu Hữu Đức thậm chí đã đi rồi lại đây. Tuy rằng Chu Yên bây giờ là võ sư bát tầng, thế nhưng vẫn không đổi được nàng là một cái tiểu cô nương. Nhìn thấy Triệu Hữu Đức hướng chính mình đi tới, theo bản năng lui về sau một bước. Đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Muốn nhìn một chút Tiêu Dương đang làm gì. Giờ khắc này Tiêu Dương nhìn cái kia nạm bảo thạch bảng hiệu, nhưng trong lòng thì đang cầu khẩn. Ngươi cần phải cho điểm lực, nhất định phải chi số 3 vạn lượng. Sau một khắc, hai chân cách mặt đất, trực tiếp nhảy lên. Đang lúc mọi người há hốc mồm dưới ánh mắt, thành công gỡ xuống bảng hiệu. Thu hồi. Trực tiếp thu về. Keng. Thất toàn diệu kim bài biển giá trị 31,000 khắc kim chi số. Nhất thời, thở phào nhẹ nhõm. Chân còn không có tìm địa, Tiêu Dương liền đem khắc kim chi số chuyển đổi vì trở thành tu vi. Keng. Tu vi đột phá võ sư ngũ tầng. Keng. Tiêu phí 100 vạn khắc kim chi số thu được gói quà một. Tiêu Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có gói quà. Chỉ có điều, thời gian cấp bách đã không để ý tới gói quà. Cái kia tên béo đáng chết đối diện Chu Yên rỗi ra mặn heo tay. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng. Triệu Hữu Đức cười dâm đãng nói. Chỉ có điều, một bóng người đột nhiên vọt tới. Đồng thời nương theo lấy gầm lên một tiếng. Tên béo đáng chết, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Bởi tốc độ quá nhanh, coi như hai tên đại võ sư, muốn ra tay ngăn cản, cũng là chậm một bước. Vành. Một cước. Cái kia hơn 400 cân bản tử đã bay lên. Một cước này sức mạnh có thể tưởng tượng được. Phù. Trên không trung phun ra một đạo huyết tuyến. Thân thể hung hăng đánh vào phía sau trên vách tường. Vành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Trên tường thêm ra một lỗ thủng. Đại thiếu gia. Hai tên đại võ sư, cũng không cố trên Tiêu Dương, liền vội vàng xoay người hướng về Triệu Hữu Đức chạy đi. Phù phù. Triệu Hữu Đức trong miệng miệng lớn nói máu tươi. Trong đôi mắt nhưng là tràn ngập không thể tin được. Há miệng, muốn nói điều gì? Thế nhưng máu tươi nhưng là trước một bước lao ra, trực tiếp văng hai tên đại võ sư một thân. Đại thiếu gia, ngươi chống đỡ, chúng ta vậy thì dẫn ngươi đi tìm y sư. Hai người trực tiếp ôm lấy Triệu Hữu Đức, bay thẳng đến ngoài cửa chạy đi. Cút ngay. Đều tờ mờ cút ngay. Hai tên đại võ sư rõ ràng cũng là sẽ lo lắng, trực tiếp lớn tiếng quát lớn nói. Mặc dù có không ít người khó chịu đối phương điện thoại, thế nhưng bởi vì thực lực của hai người cùng bối cảnh. Còn nhường lại một con đường. Chỉ thấy hai người điều khiển một 400 cân bàn tử, chuyện này quả là chính là bước đi như bay. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tình cảnh vừa nãy, từ quá mức đột nhiên, dẫn đến coi như là hiện tại, vẫn có không ít người không trở về tinh thần đến. Triệu Triệu gia đại thiếu gia bị người đánh. Một tên nam tử trong đó không xác định hỏi. Quá độc ác, lần này Triệu đại thiếu chắc chắn sẽ gần một nửa cái mạng. Có người càng là nhỏ giọng thầm nói. Nặng như vậy hình thể, chính là té một hồi cũng không khinh, huống chi vẫn là bay ra ngoài đem tường đụng phải một lỗ thủng. Người cô nàng làm sao không biết trốn a? Tiêu Dương có chút tức giận nói. Cô nàng này vừa cùng choáng váng như thế, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà Chu Yên nhưng là lộ ra một mặt quỷ. Hơi. Bởi vì ta biết sư huynh sẽ đến cứu ta a. Nghe nói như thế, Tiêu Dương khí trong nháy mắt tiêu hơn nữa. Cô nàng này nên có bao nhiêu tin tưởng mình, ở hai tên đại võ sư trước mặt, đều là mặt không biến sắc. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Đưa tay chỉ Chu Yên cái chán, bất đắc dĩ cười nói. Thấy cảnh này, mọi người vây xem trực tiếp hoa đá. Đều lúc nào, vẫn còn có tâm tình liếc mắt đưa tình. Rốt cục, một ông già nhịn không được. Tiểu tử, vẫn là mang theo vợ của ngươi chạy mau đi, đường tú ân ái. Hai người đều là sửng sốt một chút. Tiêu Dương rõ ràng rất yêu thích câu nói này, mà Chu Yên nhưng là xấu hổ cúi đầu. Đại gia không có chuyện gì, bao lớn chuyện, trong lòng ta có phổ. Nghe nói như thế, người lao giả kia nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng không nhiều lời cái gì. Trực tiếp chạm đích rời đi. Như loại này đắc ý vênh váo thanh niên, hắn thấy hơn nhiều, đều là không thấy quan tài không nhỏ lệ chúa. Hắn rõ ràng biết một cái đạo lý, nói nhiều rồi sẽ chọc cho người phiền. Đoàn ngươi tản đi. Chỉ có điều, cũng không đi xa. Rõ ràng biết một hồi còn có trò hay muốn lên diễn. Thấy đám người tản đi. Chu Yên lúc này mới nhỏ giọng nói. Sư Minh, nếu không chúng ta hay là trước rời đi đi. Triệu gia ở Bắc Mạc Thành có thế lực không nhỏ, tiếp tục lưu lại, có thể sẽ có phiền phức. Chu Yên đối với Triệu gia cũng là có chút ít mổ. Tiêu Dương rõ ràng cũng biết, thật muốn động thủ, thua thiệt tuyệt đối là chính mình. Liên mở miệng hỏi. Cái này Triệu gia tình huống gì? Có một tên võ hầu tòa chấn, tính cả nhất lưu gia tộc. Nghe nói như thế, Tiêu Dương trực tiếp rơi vào trầm mặc. Nếu như đại võ sư ngẫm lại biện pháp, còn có thể đối phó, võ hầu cường giả liền thật sự không chiêu. Nhất thời, Tiêu Dương lòng sinh ý lui. Phải biết, tiền tài tuy tốt, thế nhưng mệnh mới là trọng yếu nhất. Trước hết bảo đảm an toàn của mình, mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, ta còn có một gói quà đây. Đột nhiên, nghĩ đến mình còn có một tiêu phí gói quà, đã nghĩ nhìn trong đó có cái gì. Ý nghĩ hơi động. Trực tiếp mở ra ba lô. Trong đó có một bảy màu gói quà. Tên gọi, 100 vạn tiêu phí gói quà. Phẩm chất, duy nhất. Giới thiệu tóm tắt, sau khi mở ra lập tức thu được một loại đạo cụ. Tiêu Dương hơi sững sờ. Không do dự, trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt, hào quang bảy màu xuất hiện. Đương nhiên, chỉ có Tiêu Dương mình có thể nhìn thấy. Người ngoài là không nhìn thấy. Đến như bức điểm đạo cụ. Trong lòng yên lặng cầu khẩn. Hào quang bảy màu tàn đi. Một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Ken, thu được hy hữu đạo cụ. Tiêu Dương lộ ra mừng như điên. Có đồ chơi này, sợ cái cây búa võ hầu. Chương 42, gây rắc rối kê. Sư huynh chúng ta bây giờ đi sao? Chu Yên có chút bận tâm hỏi. Chỉ có điều, Tiêu Dương giờ khắc này tránh xử trong sự hưng phấn. Trực tiếp cao giọng trả lời. Cô nàng, ngươi phải biết ca ca như bài, coi như võ hầu đến rồi, ta cũng có thể đem hắn chế ngoan ngoãn. Nha! Chu Yên có chút mê man gật gù. Tuy rằng không biết Tiêu Dương đang làm gì, thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn chống đỡ. Cự Linh Tông vẫn là cái kia phía sau núi. Ở một tiếng phấn khởi rên rỉ sau, Trương Long cũng là đứng lên. Sư Minh, cái kia một đôi tiểu tiện nhân đi Bắc Mạc Thành, chúng ta có muốn hay không? Công Tôn Mỹ Tiểu hiểu điệu nói. Nghe được Trương Long có chút lần thứ hai phấn khởi lên. Chỉ có điều, một bên hành động, vừa mở miệng nói rằng. Đương nhiên không thể bỏ qua, thế nhưng người của chúng ta không thể động thủ. Dễ dàng bị lao già kia tra được cái gì. Công Tôn Mỹ Tiểu mị nhãn như tờ gật gù. Được, tất cả nghe theo ngươi. Triệu Phủ, Lao Tam, mấy người. Kia cửa hàng nhất định phải bắt được tay, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Triệu gia gia chủ Triệu Vũ Đức lạnh lùng nói. Gần như cùng lúc đó, một người trung niên nam tử trực tiếp quỳ xuống. Phụ thân đại nhân ta biết rồi, ta ta sẽ chọn dùng càng trực tiếp, càng hữu hiệu thủ đoạn. Người nói chuyện cái chán đã bước lên mồ hôi lạnh. Nếu có người ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Quỳ xuống người gọi là Triệu Thuận An, bị ngoại giới người coi là Triệu Tam Gia. Dùng giết người như ngóe để hình dung người này, đó là không có chút nào quá đáng. Thế nhưng một nhân vật như vậy, chính đang trên đất run lẩy bẩy. Một số thời khắc, thành quy là chết. Triệu Gia Gia chủ thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Triệu Thuận An gật đầu liên tục hẳn là. Cảm tạ phụ thân nhắc nhở, hài nhi biết rồi. Vậy thì đi xuống đi. Triệu Gia Gia chủ trực tiếp phất tay đuổi người. Triệu Thuận An đã sớm muốn rời đi nơi này, nếu như điều kiện cho phép, hắn đời này cũng không nghĩ đến nơi này. Hài nhi xin cáo lui. Nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, đang lúc này, một đạo thanh âm hốt hoảng vang lên. Bất hảo, việc lớn không tốt. Cửa phòng mới vừa mở ra, một bóng người liền chui vào. Trực tiếp quỳ xuống. Chỉ có điều, này nhưng đưa tới Triệu Gia Gia chủ bất mãn. Chuyện gì? Gia chủ, đại thiếu gia bị người đánh thành bị thương nặng. Lời này vừa ra, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Trực tiếp nhấn chìm hai người. Triệu Thuận An cũng còn tốt, bản thân thì có đại võ sư thực lực, miễn cưỡng có thể chống lại. Thế nhưng tên kia thông báo thị giả, trực tiếp ở uy thế giới trở thành tê liệt trên mặt đất. Thậm chí một luồng tao khí xuất hiện. Trực tiếp bị sợ đến tè ra quần. Muốn chết. Triệu Gia Gia chủ gầm lên một tiếng. Phía sau đột nhiên thêm ra một đôi màu đỏ tươi con mắt. Giơ tay chính là một trường. Vành. Người thị giả kia trực tiếp hóa thành một chồng thịt giữa. Triệu Thuận An có chút sững sờ đứng tại chỗ, tùy ý máu tươi ở tại trên mặt chính mình. Thực sự là phản. Triệu Gia Gia chủ gầm lên một tiếng. Nhìn thấy cha của chính mình tức giận như thế, Triệu Thuận An nhỏ giọng hỏi. Phụ thân, có cần hay không ta đi nhìn? Không cần, việc này ta tự mình xử lý, ta ngược lại muốn xem là cái nào ăn gan hùm mật báo, dám đụng đến ta người nhà họ Triệu. Trực tiếp tản đi khí thế của tự thân. Chờ ta trở lại, ta hy vọng nhìn thấy mấy người. Kia cửa hàng khế đất ở trong tay ngươi. Lạnh lùng để lại một câu nói. Liền trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đầy đủ qua mấy chục giây. Triệu Thuận An mới phục hồi tinh thần lại. Các ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách ta. Triệu Vũ Đức, cũng không phải chỉ nói là nói chơi, thật muốn không hoàn thành. Coi như hắn là Triệu Gia Tam Gia, cũng sẽ bởi vì chuyện này lột một lớp ra. Thời gian cấp bách. Triệu Thuận An cũng là vội vã ra Triệu Gia. Hai con hươu trưởng mãnh hổ từ ngoài phòng đi vào. Miệng lớn nuốt trên đất thi thể. Thậm chí ngay cả mặt đất đều liếm một lần. Thảo. Tiêu Dương có chút ngộng. To lớn tụ tài lâu dĩ nhiên không có một người. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình cửa hàng bị người đập phá, vì sao lại không ai ngăn cản. Bởi vì căn bản sẽ không có công nhân. Về phần tại sao không ai, Tiêu Dương nhưng là chẳng muốn đi quản. Hắn cửa hàng này cần sửa chữa, đó là có thể xác định. Thừa cơ hội này, Tiêu Dương không chuẩn bị tiếp tục đánh cược phường. Thế nhưng hắn hiện tại không biết bán cái gì. Đoạn đường này đi tới, hầu như bán cái gì đều có. Sống phóng túng. Một con đường đều bao gồm. Muốn làm tốt làm to, cái kia nhất định phải có đặc sắc. Hiện tại duy nhất đem ra được, cũng chỉ có chủ nghệ. Thế nhưng hắn không nghĩ thông tiểu lâu, Tiêu Dương sợ sệt Chu Yên sẽ không tiếp tất cả làm đầu bếp. Thật muốn là như vậy, Chu Cảnh Bằng chắc chắn sẽ đánh chính mình. Bụp bụp bụp. Đang lúc này, cửa chạy vào hai bóng người. Chính là đi ra ngoài Lãng Kế Bá. Mà một đạo khác nhưng là Ám Ảnh Báo Yêu. Hai người ở dám chạy loạn, toàn bộ đánh chết. Tiêu Dương có chút khó chịu nói rằng. Phải biết Ám Ảnh Báo Yêu còn nói được, đó là yêu thú, có thể tại Bắc Mạc thành lắc lư yêu thú, hơn nửa đều có chủ nhân. Kê Bá tuy rằng cũng là yêu thú, thế nhưng nó bên ngoài chính là một con phổ thông lô hoa kê. Khác biệt duy nhất chính là, Kê Bá xem ra càng thêm diễm lệ một ít. Làm cho người ta cảm giác tinh thần đầu rất đủ. Nay đặt ở những yêu thú khác trên người, có lẽ là chuyện tốt, thế nhưng Kê Bá là lô hoa kê. Như thế khỏe mạnh lô hoa kê, đừng nói người khác, Tiêu Dương đều muốn nấu. Mà Tiêu Dương chuyện lo lắng nhất, chính là chỗ này ra hỏa bị người bắt đi, sau đó bị người xem là phổ thông lô hoa kê nấu. Bụp bụp bụp. Kê Bá sượt sượt Tiêu Dương. Rõ ràng cho thấy ở lấy lòng. Ngươi đừng cho ta tới đây một bộ, vô dụng. Còn dám chạy loạn, ta liền nấu ngươi. Tiêu Dương nhưng là không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói. Chuyện này không có chỗ thương lượng. Kê Bá coi như thiên phú mạnh hơn, thông minh cao đến đâu, hiện tại trung quy bất quá là một con yêu sư cảnh yêu thú. Bác Mạc Thành nhưng là có không ít đại võ sư. Thật muốn bị đụng phải, bị tóm đó là chuyện sớm hay muộn. Bụp bụp bụp. Kê Bá cúi đầu, lộ ra thương tâm dáng vẻ. Điều này làm cho Chu Yên có chút không đành lòng. Sư huynh quên đi, nó còn nhỏ, phạm sai lầm khó tránh khỏi. Tiêu Dương gật gù. đồng ý thuyết pháp này. Tiểu tử này, tính toán đâu ra đấy còn không có 10 ngày. Đối ngoại giới hiếu kỳ cũng là bình thường. Nhất thời, hết giận hơn nữa. Nếu có lần sau nữa, ta không hầm ngươi, cũng có những người khác sẽ nấu ngươi. Chỉ có điều lời này vừa ra, cây bá nhưng là ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn ngập ngạo mạn. Phảng phất đang nói, trừ ngươi ở ngoài, ai dám hầm ta. Thảo, ngươi muốn ăn đòn phải không? Tiêu Dương nhất thời có chút giận. Chính mình lãng phí nửa ngày miệng lưỡi, dĩ nhiên chẳng có tác dụng gì có. Đang chuẩn bị động thủ, liền nghe đến ngoài cửa vang lên một thanh âm. Thiếu gia, con kia đại công kê chính là tiến vào tiệm này. Gần như cùng lúc đó, ngoài cửa trở nên rối loạn lên. Rất nhanh, bốn người đi vào. Bốn người này rõ ràng cũng là lớn gia tộc công tử. Quản sự đây. Đi ra. Một người trong đó lớn tiếng quát. Tiêu Dương nhưng là không đi quản bọn họ, mà là liếc mắt nhìn cây bá. Hắn vừa nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn họ là tìm đến kê. Ngươi thờ mở lại cho ta gây sự. Cây bá nhưng là có chút vô tội nhìn về phía Tiêu Dương, nhìn dáng vẻ, cũng là cái gì cũng không biết. Quản sự. Lại là gầm lên một tiếng. Tiêu Dương không thể không đi ra ngoài. Mà bốn người ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Chỉ có điều, bốn người cũng không đến xem Tiêu Dương, con mắt đều là nhìn chòng chọc vào cây bá. Này kê là của ta, các ngươi ba người đều cút cho ta con bê. Trung thiện, đánh rắm, rõ ràng là ta phát hiện trước, các ngươi yếu điểm mặt. Lao tử là tứ thiếu bên trong đại ca. Nhất thời, bốn người loạn tung tung khèo. Nhìn thấy Tiêu Dương đầu góc mơ hồ. Đều tờ mở câm miệng. Tiêu Dương gầm lên một tiếng. Nhất thời, bốn người ngừng lại. Đều là một mặt không quen nhìn về phía Tiêu Dương. Tiểu tử ngươi dám giống chúng ta. Một tên thanh niên mặc áo bảo vàng lạnh lùng chừng một chút Tiêu Dương. Nhất thời, Tiêu Dương tiểu tính khí liền lên đến rồi. Liền chuẩn bị vén tay áo lên, trước đem bốn vị này đánh một trận. Lại bị Chu Yên ngăn cản. Sư Minh, bốn người này hình như là thành chủ phủ nhà bốn vị thiếu gia. 3. Tiêu Dương tỉnh táo lại. Bắc Mạc thành chủ phủ hoàn toàn có thực lực, cùng Cự Linh Tông sức đầu mẻ chán. Nếu như ở thêm vào trong thành thế lực, coi như Cự Linh Tông cũng phải tạm lùi phong mang. Ngươi là quản sự. Kim Bảo thanh niên liếc mắt một cái Tiêu Dương. Ta nhìn chúng cho ngươi kê, ra cái giá. Thản nhiên nói. Tiêu Dương sửng sốt một chút. Quay về bên cạnh kê bá chừng một chút, quả nhiên là kẻ này có gây ra dối. Chương 43, trọi gà. Này con kê không bán. Thế nhưng cũng không do dự, trực tiếp từ chối. Tứ thiếu đều là hơi sững sờ, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Tại đây mảnh đất nhỏ, còn có người dám làm trái lời của bọn họ. Tiểu tử chúng ta là Bắc Mạc tứ thiếu. Trực tiếp tuân ra danh hiệu của chính mình. Trực tiếp nhìn sang. Muốn nhìn một chút Tiêu Dương hối cải dáng vẻ. Này nếu như đặt ở người bình thường trên người, hội này ít nhất đã chịu nhận lỗi. Người bình thường càng là đã quỳ xuống. Thế nhưng Tiêu Dương nhưng không nghĩ để ý đến bọn họ. Có chút kiêng kỵ trong tay đối phương thế lực không giả, nhưng còn chưa tới sợ mức độ. Dạ. Ta biết. Bình tĩnh trả lời một câu. Nhất thời, bốn người nổi giận. Nhìn thấy bọn họ không hành lễ thì thôi, lại vẫn dám như thế nói chuyện với bọn họ. Loại này ngông của người, đã có đến mấy năm chưa từng thấy. Chúng ta tự cấp một mình ngươi cơ hội, đem đại công kê cho chúng ta, sau đó có việc báo tên của chúng ta số. Lời này vừa ra. Tham gia trò vui mọi người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, bốn người làm sằng làm bậy quen rồi, đã sớm trở thành Bắc Mạc một bá. Có rất nhiều thời điểm, thành chủ mặt mũi cũng không bằng hắn bốn cái nhi tử. Hầu như trong nháy mắt, rất nhiều người đều hướng về Tiêu Dương ném đi ánh mắt hâm mộ. Chỉ là trả giá một con gà trống, rồi cùng thành chủ phủ quá giang quan hệ. Vẫn may này, thực sự là tuyệt. Bốn vị, ta cũng đem lời làm rõ, này con kê không bán, mời về. Tiêu Dương đã không muốn chiêu đãi. Liền trực tiếp miệng người. Mà chính hắn nhưng là hướng về đi lên lầu. Tình cảnh này, triệt để chọc giận Bắc Mạc tứ thiếu. Đã quen thuộc từ lâu mọi người vờn quanh cảm giác, ngày hôm nay đột nhiên lạnh lùng, để cho bọn họ có chút căm tức. Xem ra tiểu tử ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ lên. Kim Bảo thanh niên hét lớn một tiếng. Trước tiên xông ra ngoài. Còn lại ba người cũng không yếu thế, theo sát phía sau. Nhìn thấy bốn người sẽ đối Tiêu Dương động thủ, cây bá cũng sẽ không quán bọn họ. Vỗ cánh liền vọt tới. Khe nằm, cây bá chớ làm loạn. Chờ Tiêu Dương phục hồi tinh thần lại, cây bá đã đem Kim Bảo thanh niên đạp đi ra ngoài. Ngay sau đó, chính là liền đạp ba chân. Bốn người trực tiếp bị đá ra ngoài. Trong nháy mắt, Chu Vi lâm vào yên tĩnh. Đều cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía cây bá. Trong lòng đều bước lên một ý nghĩ. Này lô hoa kê thật mãnh liệt. Tuy rằng Bắc Mạc tứ thiếu đều là công tử bột, thế nhưng Tu Vi cũng đã đạt đến võ sư. bốn tên võ sư nhưng là vừa đối mặt cũng không chống đỡ, đã bị một con gà đã bay. Nhìn nằm trên đất bốn người, Tiêu Dương đưa tay lau một cái mặt. Thảo, lại tờ mờ đã gây họa. Thầm mắng một câu. Biết chuyện này, hơn nửa không thể giảng hòa. Tiêu Dương đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dựa theo nhiều năm quen thuộc, bốn người này nên gọi người. Cửa hàng này sợ là không được. Đã có đem cửa hàng bán đi ý nghĩ. Lúc này mới đến rồi một ngày, liền đem Bắc Mạc thành hai đại thế lực chọc toàn bộ. Thật muốn tiếp tục mở xuống, trời mới biết còn có thể phát sinh cái gì. Ha ha ha. Này con kê ngươi ba cái ai cũng không cho theo ta cướp, bằng không ta và các ngươi liều mạng. Kim Bảo thanh niên ma lưu từ dưới đất bỏ dậy, lớn tiếng cười nói. Trung tiện, đánh rắm, ngươi liền lớn hơn so với ta mấy phút, này còn kê ta muốn định. Chỉ có điều, chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng là để Tiêu Dương trợn tròn mắt. Tứ huynh đệ đột nhiên đã xảy ra khoe miệng, mắt thấy muốn đánh đi lên. Ba người các ngươi chính là muốn ăn đòn. Kim Bảo thanh niên gầm lên giận dữ. Liền chuẩn bị động thủ. Ta sợ ngươi. Ha ha, đến đến, ai lùi, người đó chính là tôn tử. Dương cung bạc kiếm. Động một cái liền bùng nổ. Mắt thấy liền muốn động thủ, Tiêu Dương nhịn không được. Chờ chút. Thật nếu để cho bốn người làm ầm ĩ, hắn cửa hàng này hoàn toàn có thể đẩy trùng kiến. Bốn tên võ sư mới mở tay chân đại chiến, vậy tuyệt đối đều là nhà buôn cao thủ. Nửa khắc đồng hồ không muốn, nơi này phải là phế tích một mảnh. Vì không cho bi kịch phát sinh, không thể không đứng ra. Tiểu tử ngươi muốn ngăn trở ta. Kim Bảo thanh niên lạnh lùng nói. Không phải, ta đã nghĩ hỏi một chút. Các ngươi tại sao muốn nảy con đại công kê? Tiêu Dương phi thường buồn bực một chuyện. Tuy rằng kê ba so với cái khác kê mạnh hơn, thế nhưng cuối cùng là một con gà. Như Bác Mạc Tứ thiếu loại này hoàn khố, muốn chiến thu tuyệt đối sẽ lấy hình dạng làm chủ. Chiến thu lớn lên đẹp trai, chủ nhân cũng có mặt mũi. Kê ba nhưng là một con gà, mang đi ra ngoài đều là hạ giá. Theo lý thuyết, bốn người cũng không dám hứng thú mới đúng. Ừ, nói cho ngươi biết cũng không sao, quá trận, chính là chọi gà tranh bá cuộc thi. Này con đại công kê thực lực, tuyệt đối có thể lấy một thành tích tốt. Tiêu Dương. Thảo, các ngươi mua kê bá cũng chỉ là vì trọi gà. Thật tờ mờ mù mắt chó của các ngươi. Trong lòng đem Tư Thiếu mắng một máu chó đầy đầu. Trong lòng mờ mờ tờ, trên mặt cười hì hì. Ha ha ha. Nguyên lai bốn vị công tử là vì việc này mà tới. Tiêu Dương nở nụ cười, phát ra từ nội tâm cười. Vốn cho là tai họa, thế nhưng bây giờ nhìn lại, này sợ là khách tới cửa. Chọi gà. Loại này đánh cược phương thức hắn cũng đã từng nghe nói. Công tử bột thích nhất hoạt động một trong. Nếu như mở chọi gà huấn luyện, tuyệt đối là có thể có lợi. Ngươi nghĩ thông, này con đại công kê ngươi ra cái giá, ta tuyệt không cãi lại. Kim Bảo thanh niên phản ứng đầu tiên, cho rằng Tiêu Dương muốn bán kê bá. Này con kê ta không bán. Tiêu Dương cũng biết, bốn người hiểu lầm, liền lắc đầu nói rằng. Lời này nói ra trong nháy mắt, bốn người liền tức giận. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Đương nhiên không có. Vậy ngươi có ý gì? Tiêu Dương lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Thầm nhủ trong lòng một câu. Cơ hội kiếm tiền đến rồi. Tuy rằng này con kê, ta không bán, thế nhưng ta có thể giúp bốn vị bồi dưỡng trọi gà. Mà Tiêu Dương ý nghĩ cũng rất đơn giản, một loại trọi gà, hẳn là phổ thông sinh vật phạm vi. Chỉ cần mình dùng sức mạnh hóa, đem những này trọi gà cường hóa 3 lần. Tiểu yêu cảnh thực lực đủ để nghiền ép cùng cảnh. Cắt. Chỉ có điều bốn người đều là khinh thường nhìn về phía Tiêu Dương. Bốn người bọn họ nhưng là tại đây một đạo, chơi tiểu thập năm. Một loại chuyên ngành thuần dưỡng sư, cũng không bằng bọn họ hiểu nhiều lắm. Tiêu Dương nhìn dáng dấp chính là một người mới, bọn họ chưa bao giờ ở trọi gà trận gặp. Người như thế ở trong mắt bọn họ, nói cách khác nói mạnh miệng. Liên ngươi, cũng xứng cho chúng ta huấn luyện trọi gà. Kim Bảo thanh niên càng là trực tiếp rêu cực nói. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh bay qua. Đùng. Một đạo tiếng vang lanh lảnh. Kim Bảo nam tử đưa tay bụng mặt. Vừa mới chuẩn bị phát hỏa, liền thấy là kê bá đánh chính mình. Vội vã lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ho khan một cái, đại công kê ngươi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Chỉ có điều, kê bá rõ ràng không cảm kích. Bụp bụp bụp. Têu hai tiếng, liền hùng hục chạy đến Tiêu Dương trước mặt. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Lần này cho kê bá điểm khen. Kê bá chính là một sống bảng hiệu. Một tên võ sư ở một con bình thường nhất lô hoa kê trước mặt, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Này đã đủ để chứng minh hết thảy. Ho khan một cái, xứng hay không xứng, ngươi hỏi một chút nó, các ngươi chẳng phải sẽ biết. Nói chỉ bên chân trên cây bá. Bốn người ánh mắt nhìn tới. Nhất thời đưa tới cây bá bất mãn. Bộp bộp bộp. Làm dáng liền muốn đối với bốn người phát động tiến công. Tiêu Dương tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nhấc lên cây bá. Cái tên này là ta huấn luyện, ngươi nói ta có không có tư cách. Cực kỳ không thèm để ý nói. Lời này nhưng là để bốn người trong nháy mắt tỉnh ngộ. Trong phút chốc, Tiêu Dương hình tượng bị cất cao vô số lần. Đỉnh đầu càng là đẩy hai cái vàng chói lọi đại tự. Cao thủ. Bốn vị các ngươi cảm thấy ta có tư cách sao? Tiêu Dương cười nói. Gần như cùng lúc đó, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Dương địa vị thẳng tắp cất cao. Trong bốn người lão đại càng là khom lưng hành lễ. Đại ca, cần phải giúp ta huấn luyện trọi gà. Đã ở đồng thời, còn lại ba người cũng là phục hồi tinh thần lại. Lão đại ngươi quá tờ mở vô sỉ. Một bên mắng to Kim Bảo thanh niên không trưởng nghĩa, một bên cũng bắt đầu lấy lòng Tiêu Dương. Đại ca, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta huấn luyện trọi gà, phải nhiều thiếu tiền, ngươi cứ mở miệng. Càng là hào khí nói. Tiêu Dương chân mày cau lại. Khe nằm, đây là để ta không nên khách khí a. Nhất thời, nguyên lai muốn một con gà thu 10.000, hiện tại nghĩ lại vừa nghĩ, không được. Nhất định phải đảo lộn một cái. Chương 44, bốn cái oan đại đầu. Một con 10 vạn. Tiêu Dương chuẩn bị thử xem, nếu như đối phương ghét cao nói, liền thích hợp cho điểm ưu đãi. Đại ca. Ngươi nói câu nói a. Thấy Tiêu Dương không hề bị lay động, mấy người đều là hoảng rồi. Không sợ ngươi mở miệng, chỉ sợ ngươi trầm mặc. Nhìn bốn người một chút, rồi ra một ngón tay. Được. Thành giao. Không đợi Tiêu Dương mở miệng, bốn người đáp ứng. 3. Đại ca, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt, 10 vạn liền 10 vạn. Kim Bảo thanh niên há mồm nói rằng. Tiêu Dương trực tiếp trợn tròn mắt. Được. Lao tử một câu nói còn chưa nói, lời kịch đều bị đoạn. Không nghĩ tới bốn người ác như vậy, chính mình tăng gấp 10 lần mới cái giá này, đối phương há mồm liền đến. Này sợ là bốn cái oan đại đầu. Nhất thời, Tiêu Dương muốn để nói giá. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại bỏ đi cái ý niệm này. Phải biết, cái này không thể nào là một pháo buôn bán, hắn còn hy vọng bốn vị này, mang chút khách nhân đến đây. Hoàn khố bằng hữu, 89 phần 10 cũng là hoàn khố. Những người này cũng đều là của mình bảo tàng. 10 vạn một con, không dối trên lửa dưới. Một trận hút vào khí lạnh thanh âm của. Mọi người vây xem, đều là hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Huấn luyện một con trọi gà lại muốn 10 vạn. Có chút tiểu gia tộc, một năm đều chưa chắc có thể kiếm được 10 vạn. Được. 10 vạn liền 10 vạn. Bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời đáp ứng rồi. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, một lần đạt đến yêu sư có chút không hiện thực. Hơn nữa 10 vạn lượng có chút thiếu. Nhất định phải nói giá. Ho khan một cái, chuyện ta thanh minh trước một hồi, 10 vạn lượng bạch ngân. Chỉ đủ trọi gà lên tới tiểu yêu viên mãn, cũng không thể trở thành yêu sư. Sớm cho bốn người đánh tới dự phòng châm, để ngừa bốn người tìm việc. Hơn nữa Tiêu Dương đã nghĩ được rồi. Tiểu yêu thăng yêu sư cần 10 vạn. Như vậy lại có thể kiếm lời một bút. Được. Đại ca chúng ta khi nào thì bắt đầu. Bốn người nghe được giá cả, không riêng không thất lạc, thậm chí còn có chút hưng phấn. Các ngươi đi về trước lấy trọi gà, sau 3 ngày tới lấy. Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định chậm lại trở về thời gian. Nếu như một đêm tiểu thành công, ít nhiều gì sẽ đưa tới mấy người quan tâm. 3 ngày. Tuy rằng còn có chút kinh thế hãi tục, thế nhưng cũng có người có thể làm được. Đại ca, chúng ta vậy thì trở lại, đem chúng ta trọi gà mang tới. Nói bốn người liền hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy ngăn chặn cửa hàng đám người, trực tiếp lớn tiếng mắng. Cũng ngay, dám chặn chúng ta tứ thiếu con đường, đều mẹ của hắn chán sống. Lời này vừa ra, đoàn người vội vã tản ra. Rất nhanh, tứ thiếu thân ảnh biến mất. Cũng tại lúc này, Chu Yên cũng là đi tới. Sư Minh, chúng ta về Cự Linh Tông đi. Mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Dương đừng nói trọi gà, sợ là cũng không gặp loại này đánh cược. Mà hắn nói như vậy, hơn nửa cũng là vì dọa dẫm bốn người, chế tạo cơ hội chạy trốn. Ngậy! Qua mấy ngày lại trở về. Tiêu Dương nghi ngờ nói. Trong lòng đã nghĩ kỹ, làm sao kiếm lời hắn cái chậu đầy bất mãn. Lấy hắn đối với hoàn khố hiểu rõ, đám người kia lớn nhất tật xấu chính là đắc sát. Chỉ cần đem bốn người trọi gà tăng lên. Bốn người tuyệt đối sẽ chung quanh khiêu chiến. Đến thời điểm, những kia bị đánh bại hoàn khố, tuyệt đối là không cam tâm. Đến thời điểm, một cách tự nhiên sẽ tìm đến mình. Chiêu bài của chính mình cũng là đánh ra. Hơn nữa chính mình không cần mang quá dài thời gian. Chỉ cần chờ 7 ngày. Thứ bậc 7 ngày, chính mình hoàn toàn có thể rời đi. Bởi vì khi đó... Trọi gà tranh bá đã bắt đầu. Có thể cho trọi gà thăng cấp, đã sớm thăng cấp xong. Còn lại một ít tiểu miêu tiểu cẩu, còn chưa đủ phiền toái. Sư Minh, ngươi vừa không phải đang trì hoãn thời gian. Chu Yên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Bị hỏi lên như vậy, Tiêu Dương nhưng là càng bối rối. Kéo dài thời gian nào? Ta tại sao phải kéo dài thời gian? A, ngươi lẽ nào thật sự chuẩn bị cho những tên kia huấn luyện trọi gà, thế nhưng ngươi. Chu Yên cũng chưa có nói hết. Mà Tiêu Dương nhưng là đã đoán được. Ha ha, một câu nói, nhìn ngươi sư huynh làm sao dạy dỗ ra bốn con kê bên trong chiến thần. Có cường hóa công năng, chức năng, hàm ở, chỉ cần bạc quá nhiều, ta có thể làm cho kê nhi đều được tinh thần. Đương nhiên, loại kia tiêu hao, coi như ban Bắc Mạc Thành, đều chưa chắc làm được đến. Ta muốn không muốn cho ta cha nói một tiếng. Chu Yên có chút không yên lòng nói. Nàng muốn đem nơi này tình huống nói cho Chu Cảnh Bằng, tốt nhất Chu Cảnh Bằng có thể tới nơi này. Đến thời điểm, coi như Tiêu Dương không huấn luyện ra trọi gà. Lấy Chu Cảnh Bằng thân phận, hai người bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm. Không cần, đều là việc nhỏ không dùng được, không cần phiền phức sư phụ. Tiêu Dương liền vội vàng lắc đầu nói rằng. Khi hắn trong ấn tượng, Chu Cảnh Bằng là nghiêm túc người. Việc này nói cho hắn biết, hơn nửa sẽ không để cho chính mình tiếp loại này sống. Như vậy sao được, nhưng là hơn triệu đơn đặt hàng lớn. Tiêu Dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Thậm chí có loại trực giác, từ nơi này về Cự Linh Tông này, chính là mình đột phá đại võ sư thời gian. Vậy cũng tốt. Chu Yên gật gù. Ngươi sẽ không tin ta đi. Tiêu Dương mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Hầu như trong nháy mắt, cô gái nhỏ liền lắc lắc đầu. Không có, ta phi thường tin tưởng sư huynh. Ngươi à, cũng không nhìn một chút kê bá là cái gì giống, đây chính là một con lô hoa kê, ta đều có thể huấn luyện đến yêu sư cảnh. Huống chi giống tốt hơn trọi gà. Tiêu Dương có chút dở khóc dở cười giải thích. Chính là muốn cho cô gái nhỏ một điểm an ủi, hắn cũng không thể nói thẳng, ta có hệ thống, có thể giúp trọi gà khắc kim chứ. Không nói những cái khác, chính là hệ thống vật này, cô gái nhỏ nên sẽ không nghe nói qua. Đúng rồi. Ta làm sao đem kê bá đã quên. Chu Yên có chút ảo não nói. Đồng thời liếc mắt nhìn kê bá. Đây chính là có chuyện kỳ kê sinh đại công kê. Thanh đại vương, tìm bạch phú Mỹ người vợ, các loại sự tích, vượt qua quá nhiều người. Mà sáng tạo tất cả những thứ này đại công kê, chẳng qua là Tiêu Dương lâm thời hưng khởi huấn luyện ra. Nhất thời, Chu Yên tự tin tăng cao. Thậm chí so với Tiêu Dương bản thân càng thêm có lòng tin. Bác Mạc Tứ Thiếu không để Tiêu Dương chờ bao lâu. Đại khái nửa canh giờ. Bốn người liền mang theo trọi gà trở về. Đại ca. Chúng ta trở về. Cùng nhau hô. Mà Tiêu Dương gật gù. Nhìn một chút bốn người trong lòng trọi gà. Tuy rằng không chơi trọi gà, thế nhưng lấy ánh mắt của hắn đến xem. Ở tinh khí thần ba cái phương diện, này bốn con trọi gà, đều thuộc về cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như bán đi này bốn con kê, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Ta là đại ca, trước huấn luyện ta. Trung tiện, đánh giám, dựa vào cái gì trước huấn cho ngươi. Bốn người tranh nhau chen lấn muốn để Tiêu Dương trước huấn chính mình trọi gà. Mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên. Tiêu Dương trực tiếp lớn tiếng quát. Câm miệng. Không thể không nói. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là không nói chuyện. Tất cả đều là trơ mắt nhìn Tiêu Dương. Vì động viên bốn vị này hiếm có, Tiêu Dương suy nghĩ một chút, trực tiếp thản nhiên nói. Ta nhất định phải đồng thời tiến hành, thời hạn 3 ngày đặc huấn. Các ngươi hoàn toàn không cần tranh, sau 3 ngày, tới nơi này lấy các ngươi trọi gà. Nhất thời, bốn người càng thêm yên tĩnh. Đều phải chờ 3 ngày, cũng không có tranh cãi nữa cần thiết. Đại ca đây là ta trọi gà, Hắc Toàn Phong. Kim Bảo thanh niên đem mình trọi gà thả xuống. Đây là một chỉ đen nhánh kê, một đôi mắt lấp lánh có thần. Hắc Toàn Phong bị thả xuống trong nháy mắt, con mắt liền trừng trừng nhìn chằm chằm kê bá. Rõ ràng đối với này con lô hoa kê có lớn vô cùng để ý. Bộp bộp bộp. Kê bá cũng là cảm nhận được một luồng gió xét. Chạm đích nhìn lại. Đã nhìn thấy Hắc Toàn Phong chính địch ý 10 phần nhìn mình. Mà kê bá cũng sẽ không quản những kia, dám như thế cùng bản vương đối diện, ngươi sợ là muốn ăn đòn. Sau một khắc, kê bá trực tiếp xúc lực, làm dáng liền muốn xông lên. Chỉ có điều, lại bị Tiêu Dương bắt được. Bộp bộp bộp. Bất mãn hết sức đều. Tiêu Dương nhưng là không buông tay. Trong lòng hắn rõ ràng, thật nếu để cho kê bá trên. Chờ đợi này bốn con tiểu trọi gà chính là, bị đè xuống đất tàn nhẫn nện vận mệnh. Nhìn thấy khí thế hùng hổ kê bá, Kim Bảo thanh niên cũng là vội vã ôm lấy chính mình Hắc Toàn Phong. Hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội, con gà kia khủng bố. Chủ nhân cũng không phải đối thủ. Huống chi một con gà. Đại ca, quản thật lớn gà trống. Càng là căng thẳng nói. Chương 45, Ken. Cường hóa thành công. Được. Tiêu Dương trực tiếp mang theo kê bá lên lầu. Không ưng thuận lâu, ở đây thành thật đợi. Nói càng là quay về chính đang quét tước vệ sinh Chu Yên nói một câu. Sư muội, nhìn hàng này điểm, đừng làm cho nó xuống. Tốt sư huynh. Chu Yên đưa tay xoa xoa trên trán hương hán, gật đầu nói. Bàn giao xong, Tiêu Dương lúc này mới yên tâm đi xuống lầu. Nhìn thấy kê ba rời đi, bốn người đều là thở phào nhẹ nhõm. Cái kia kê là thật mãnh liệt, tầm thường võ sư cũng không phải đối thủ. Một người 50.000 tiền đặt cọc, sau 3 ngày tới lấy trọi gà. Tiêu Dương cũng không khách khí, há mồm liền muốn tiền. Tất cả những thứ này, hay là bởi vì quá nghèo. Liên phá tam cái tiểu cảnh giới, đã đem Tiêu Dương khắc kim chi số hầu như tiêu hao hết. Bốn con trọi gà đạt đến tiểu yêu cảnh viên mãn, ít nói cũng phải 10, 20.000 khắc kim chi số. Chỉ có thể trước hết để cho đối phương nộp tiền đặt cọc. Không thành vấn đề, đại ca. Bốn người đó là không chút nào hàm hồ, mỗi người đều là móc ra một tấm 5 vạn lượng ngân phiếu. Trực tiếp đặt ở Tiêu Dương trong tay. Đại ca ngươi cầm cẩn thận, nếu như không đủ cứ mở miệng. Đúng đúng, đại ca, chỉ cần ngươi hợp kim có vàng khẩu, ta Kim Anh tuyệt đối không hàm hồ. Bốn người càng là trực tiếp bảo đảm. Tạm thời là được rồi. Tiêu Dương chất phác gật gù. Cảm giác tiền này kiếm có phải là có chút quá ung dung. Lại là nói chuyện với nhau một hồi, cũng là biết rồi Bắc Mạc Tứ thiếu tên. Có thể dùng bốn chữ hình dung, anh hùng hào kiệt. Lão đại gọi Kim Anh, lão nhị gọi Kim Hùng, lần lượt xếp hạng. Nghe bốn người ý tứ của, năm đó sinh ra, hắn lao tử đột nhiên thông suốt. Bốn người tên liền định ra đến rồi. Đại ca. Vậy chúng ta đi trước, có việc liền báo tên của chúng ta số. Kim Anh cung kính nói. Mà ba người kia thái độ đều là không kém bao nhiêu. Có thể nói, đối với Tiêu Dương hoàn toàn chính là cung kính rất nhiều. Cùng đối xử người khác quả thực có khác nhau một trời một vực đãi ngộ. Bụp bụp bụp. Chờ tứ thiếu vừa đi. Bọn họ bốn con trọi gà sẽ không bình tĩnh. Thấy mình chủ nhân rời đi, đã nghĩ đi theo ra. Chỉ có điều, Tiêu Dương đã sớm chuẩn bị. Hét lớn một tiếng. Kê bá làm việc. Trong ngáy mắt, một đạo tàn ảnh tự trên lầu chạy trốn hạ xuống. Trực tiếp che ở cửa tiệm. Sau một khắc, bốn con trọi gà đều là lộ ra nồng đậm địch ý. Rõ ràng cho thấy kê bá khí tức để cho bọn họ rất không thoải mái. Cái cổ lông chim đã đứng lên, bốn con trọi gà đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Bụp bụp bụp. Trong miệng càng là phát sinh uy hiếp tiếng kêu. Thấy cảnh này, Tiêu Dương nhưng là rất bình tĩnh lấy một ghế tựa, ngồi ở một bên. Đã làm tốt xem cuộc vui chuẩn bị. Hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết chết làm tàn. Quay về kê bá bàn giao một câu. Bụp bụp bụp. Kê bá động. Chỉ là một đối mặt. Bốn con trọi gà đều bị vỗ vào trên đất. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Điều này làm cho bốn con trọi gà đều là sửng sốt, chỉ có điều chờ đợi chúng nó chính là, cây bá trà đạp. Bộp bộp bộp. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cây lông chim bị nổ. Rất nhanh, bốn con trọi gà ở trong tuyệt vọng biến trọc. Chỉ có điều, nhưng là không trở nên mạnh mẽ. Cây bá rõ ràng cho thấy trong lòng hiểu rõ, chỉ rút bốn con trọi gà cái mông. Đem cái kia diễm lệ lông đuôi, rút sạch sẽ. Sẽ không đang động miệng. Làm xong tất cả những thứ này. Càng là thảnh thơi lên lầu. Tiên tiên hậu hậu không tới một phút. Bốn con trọi gà thái độ đã xảy ra 180 chuyển biến. Giờ khác này giống như là bị tức tiểu cô nương, co giúp ở đồng thời. Run lẩy bẩy nhìn kê bá rời đi. Không đắc sát. Không có chuyện gì trêu chọc nó làm gì, tên kia láo thủ dai. Tiêu Dương cũng đứng lên. Cũng nên chính mình ra tay. Trực tiếp chuyển đổi 50.000 khắc kim chi số. Hướng về bốn con trọi gà đi đến. Bốn con trọi gà rõ ràng bị kê bá sợ, nhìn thấy Tiêu Dương đi tới. Đó là sợ hãi đến điên cuồng đi đến dựa vào, bốn con trọi gà chen thành một đoàn. Bốn đánh một, khiến người ta rút mau, líu lo. Tiêu Dương cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nắm lấy một con trọi gà, nâng lên. Bụp bụp bụp. Nhất thời sợ hãi gây tiếng vang lên. Thậm chí còn kinh hoàng đạp hai con chân dài, muốn đá văng ra Tiêu Dương ma chảo. Cho ta thành thật một chút, bằng không ta liền nấu ngươi. Lời này vừa ra, đang phối hợp trên cái kia ánh mắt hung ác. Nhất thời, trọi gà túng. Dù xuống đầu, không dám ở lộn xộn. Nhìn thấy an tĩnh trọi gà, Tiêu Dương hài lòng gật gù. Ý nghĩ hơi động, chuẩn bị cho này con trọi gà cường hóa. Trước cường hóa 3 lần. Vốn là muốn trực tiếp cường hóa đến tiểu yêu cảnh viên mãn, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lo lắng tứ thiếu đến xuyến môn, nhìn ra đầu mối gì. Lúc này mới quyết định phân số lần cường hóa. Ngày thứ 3. Sẽ đem bốn con trọi gà cường hóa đến tiểu yêu thập tầng, cũng không trễ. Cường hóa. Ý nghĩ hơi động. Hào quang 7 màu tái hiện. Keng. Cường hóa thành công, hát toàn phong đẳng cấp thêm 1. Gần như cùng lúc đó, nguyên bản hề vải hát toàn phong, đột nhiên khôi phục tinh thần. Vô cùng không xác định nhìn Tiêu Dương. Nó cảm giác được, vừa có một luồng năng lượng, mạnh mẽ để cho mình đột phá. Mà năng lượng đó chủ nhân, chính là trước mắt kẻ nhân loại này. Đang lúc này, lại một luồng năng lượng xuất hiện. Hát toàn phong lần thứ 2 đột phá. Ngộng. Còn chưa kịp cao hứng, tu vi lại đột phá. Hát toàn phong trực tiếp ngốc tại chỗ. Hành y đường. Một ông già vội vã đi vào. Hai tên đại võ sư vội vã cung kính hành lễ. Gia chủ. Triệu Vũ Đức hừ lạnh một tiếng. Chất thải, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Liền hướng về nội đường đi đến. Đã ở giờ khắc này, một tên râu mép hoa dâm láo giả đi ra. Nhìn thấy vị này, Triệu Vũ Đức sắc mặt nghiêm mặt. Liêu lão, ta tôn nhi như thế nào? Liêu lão khẽ ngẩng đầu, lắc lắc đầu. Lệnh tôn thương cũng không phải trùng, thế nhưng bởi vì lệnh tôn thân thể nguyên nhân, ít nhất cũng phải nằm trên giường một tháng. Vốn là sự tình không lớn, bị đạp một cước, nhiều nhất hử hử hai tiếng. Thế nhưng bay ra ngoài đem tưởng va sụp cái kia một hồi, quá độc ác. Dẫn đến toàn thân xương đều xuất hiện vết rạn nứt. Nếu như 2-3 ngày xuống đất, có rất đại tỷ lệ sẽ gãy xương. Triệu Vũ Đức mắt nhất thời liền đỏ. Chất thải. Đột nhiên chạm đích, hung hăng đánh ở hai tên đại võ sư trên mặt. Bành bạch. Các ngươi phải có ích lợi gì? Nói xong muốn động thủ. Nhìn tư thế, nếu như tiếp tục phát triển, hai người này hơn nửa muốn đột tử tại chỗ. Chỉ có điều, Liêu lão lông mày nhưng là vừa nhíu, có chút không vui nói. Triệu gia chủ, ta mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu khí, thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nơi này là hành y đường. Triệu Vũ Đức trực tiếp ngừng lại. Trên mặt càng là mang theo vài phần áy náy. Xin lỗi Liêu lão, đã quấy rầy ngươi. Dạ. Liêu lão chỉ là khẽ gật đầu, liền lại chạm đích đi vào nội đường. Mà Triệu Vũ Đức sắc mặt lần thứ hai âm trầm lại. Hành y đường tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng là nắm chặt Bắc Mạc Thành gia tộc mạch máu. Đó chính là y thuật cùng một ít bình thường dùng là bị thương thuốc tán. Triệu gia nếu như đắc tội rồi hành y đường, muốn mua một ít thuốc tán, vậy sẽ phải đi những thành trì khác. Thường xuyên qua lại, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó, Triệu Vũ Đức không muốn đắc tội hành y đường. Chương 46, Triệu gia đánh tới môn. Hai người các ngươi chất thải, chờ trở lại tự cấp các ngươi tính sổ. Hai tên đại võ sư đều là cúi đầu, không dám gầm thanh. Vừa có như vậy trong nháy mắt, rõ ràng đều là cảm giác được mùi chết chóc. Biết Triệu Vũ Đức là thật muốn giết bọn họ. Theo ta đi ra. Liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Triệu Hữu Đức, lạnh lùng để lại một câu nói. Liền đi ra hành y đường. Hai tên đại võ sư liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái vẫn là đi theo. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như cãi lời Triệu Vũ Đức, chết sẽ không chỉ là chính mình. Ba người đi thẳng đến một ngõ cụt mới ngừng lại. Hai tên đại võ sư tâm tình, đã chìm vào đáy vực. Rốt cuộc là thế lực kia gây nên. Không biết. Hai tên đại võ sư nhưng là nói lắp trả lời. Triệu Vũ Đức đột nhiên chạm đích. Trên người bùng nổ ra sát ý ngút trời. Lưu các ngươi cần gì dùng. Đột nhiên giơ tay lên, một giây sau sẽ lấy hai người tính mạng. Chỉ có điều, một người trong đó nhưng là vội vã mở miệng nói rằng. Gia chủ, tiệm kia cửa hàng hóa ra là nhị thiếu gia, thế nhưng nhị thiếu gia thật giống đem cửa hàng bán. Triệu Vũ Đức hơi nhướng mày. Lão nhị. Tên kia không phải ở Cự Linh Tông tu hành, vì sao lại đến Bắc Mạc Thành mua cửa hàng. Rất nhanh sẽ rơi vào trầm tư. Triệu Hữu Tài từ nhỏ đã bị đưa vào Cự Linh Tông tu luyện. Rất ít trở về. Tất cả những thứ này đều là bởi vì, Triệu Hữu Tài mẫu thân là một gã tỷ nữ. Từ nhỏ đã không nhận tội người nhà họ Triệu Hỷ. 2 năm trước mẫu thân hắn chết rồi, vẫn sẽ không về quá Triệu gia. Thật một mình ngươi Triệu Hữu Tài, giữa lúc không trở lại, cũng không phải là người nhà họ Triệu xem sao. Trong lòng bùng nổ ra một vẻ sắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, Triệu Hữu Tài bất quá là một tên thấp hèn con hoang. Lại dám cấu kết những người khác, đến tàn hại Triệu gia tương lai gia chủ. Quả thực chính là lớn nghịch không ngờ. Cho Triệu Hữu Tài truyền lệnh, trong vòng 3 ngày trở về. Trực tiếp lạnh giọng nói rằng. Một thanh âm đột ngột vang lên. Là, gia chủ. Một tên người mặc áo đen đi ra, đang trả lời xong, lại rút lui. Cái này con hoang tiếp tục sống sót, quả thực là tự cấp Triệu gia hổ thẹn. Triệu Vũ Đức trong lòng đã sinh ra một tia sát ý. Lần này, hắn muốn làm sạch trong gia tộc huyết mạch. Nghe Triệu Vũ Đức, hai tên đại võ sư không nhịn được dùng mình một cái. Càng thêm sợ hãi trước mắt vị lao giả này. Quá độc ác. Coi như là có huyết mạch cháu trai ruột, đều hạ thủ được. Hung chi đối xử kẻ địch. Các ngươi nói động thủ người không phải tạp chúng kia, lẽ nào có một người khác? Triệu Vũ Đức nhàn nhạt hỏi. Là. Gia chủ. Mà hai tên đại võ sư càng là trực tiếp quỳ xuống. Thân thể run rẩy trả lời. Hừ. Mang ta đi, lão phu muốn tự tay lột người kia ra. Vâng vâng vâng. Hai người thấy không phải muốn giết mình, liền vội vàng gật đầu hẳn là. Đồng thời đứng dậy, chuẩn bị cho Triệu Vũ Đức dẫn đường. Ngươi đi đem bình đan dược này cho đại thiếu gia đưa đi. Triệu Vũ Đức từ trong lồng ngực lấy ra một bình đan dược. Để cho bên trong một tên đại võ sư cho Triệu Hữu Đức đưa đi. Vẫn là không yên lòng người cháu này. Được rồi, chúng ta đi. Là. Gia chủ. Rất nhanh, hai người biến mất ở trong bóng đêm. Tiêu Dương cũng không biết, có một tên võ hầu chính hướng về tụ tài lâu tới rồi. Liền còn lại chính ngươi. Liếc mắt nhìn Kim Kiệt trọi gà, lần này không cần chính mình đi bắt, đã chính mình chạy tới. Nó trơ mắt nhìn, ngày xưa cùng nhau các anh em trở nên mạnh mẽ. Đã sớm không thể chờ đợi. Bụp bụp bụp. Hưng phấn kêu hai tiếng, vội và tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Dương tay. Hận không thể, giờ khắc này chính mình tiến vào trong tay đối phương. Đừng có gấp, vậy thì đến ngươi. Tiêu Dương đưa tay nhấc theo Kim Kiệt trọi gà, đồng thời đã mở ra cường hóa mặt giấy. Hơi điểm nhẹ. Hào quang bảy màu xuất hiện. Trong nháy mắt, Kim Kiệt trọi gà cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một nguồn sức mạnh. Rồi rửa kinh nghiệm lâu năm chiến đấu thân thể. Bụp bụp bụp. Thoải mái phát sinh một trận âm thanh. Một tiếng này đưa tới mặt khác ba con trọi gà ước ao. Chúng nó cỡ nào muốn ở trải nghiệm loại cảm giác đó, thế nhưng là không dám phát ra âm thanh. Chỉ lo đắc tội Tiêu Dương, sau đó không cường hóa chính mình. Ken. Tu vi thêm một. Ken. Tu vi thêm một. Cũng không lâu lắm, cuối cùng một con trọi gà cũng thành công đạt đến tiểu yêu tam tầng. Được rồi, sang một góc chơi. Tiêu Dương đem trọi gà để dưới đất, hầu như trong nháy mắt, liền hướng về mặt khác ba con trọi gà chạy đi. Bụp bụp bụp. Càng là bùng nổ ra cường đại chiến ý. Chỉ có điều, ba con trọi gà cũng không phải cái gì tốt ghê. Nhìn thấy bị khiêu khích, cũng không hàng hồ, vọt thẳng đi tới chính là làm. Trong nháy mắt, lông gà bay đầy trời. Đem Tiêu Dương đều xem ở lại, sướng sở. Thảo. Cây bá. Gầm lên một tiếng. Hầu như trong nháy mắt, một con màu mỡ đại công kê liền từ trên lầu vọt xuống tới. Bụp bụp bụp. Nghi hoặc liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Còn kém đến một câu, làm gì? Tiêu Dương cũng không hàng hồ, trực tiếp đưa tay chỉ. Loạn tung lên bốn con kê. Bụp bụp bụp. Kê ba trực tiếp rõ ràng có ý gì. Hóa ra là này bốn cái nhãi con, lại đang làm ầm ĩ. Bụp bụp bụp. Rõ ràng có chút khó chịu, kê bá vừa đều ở trên lầu buồn ngủ. Bởi vì, này vài con trọi gà, lại bị đánh thức. Bụp bụp bụp. Kê ba xuất hiện, trong nháy mắt thay đổi bốn con trọi gà quan hệ thù địch. Gần như cùng lúc đó, liền thống nhất chiến tuyến. Nhất trí đối ngoại. Tình cảnh này. Để cây bá trong mắt lóe ra một tia xem thường. Vọt thẳng đi qua. Mà Tiêu Dương sợ sệt bốn con trọi gà bị đánh chết, lại là khai báo một câu. Hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết chết. Nửa khắc đồng hồ sau. Cây bá một lần nữa lên lầu. Mà trên đất có thêm bốn con ngã xuống đất không nổi trọi gà. Lần này, bốn con trọi gà cũng là nhìn ra rồi. Chúng nó cùng cây bá không phải một cấp bậc. Coi như là một khối trên, chờ đợi chúng nó như cũng là bị trà đạp. Ha ha, can đảm lắm. Tiêu Dương liếc mắt nhìn, liền chuẩn bị lên lầu. Này bốn con trọi gà ở kê bá trước mặt, quả thực chính là con gà con, tùy ý trà đạp. Đừng nói chúng nó, coi như chúng nó chủ nhân đến rồi. Cũng phải bị kê bá trà đạp. Đều yên tĩnh điểm, ở dám giàn vặt, lần sau cũng sẽ không thoải mái như vậy. Bốn con trọi gà từ trên mặt đất đứng lên. Nhét chung một chỗ. Rõ ràng cũng không có chiến đấu ý nghĩ. Một ngày bị đồng loại giày xéo hai lần, tự tin nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Ít nhất cũng phải chậm 2-3 ngày. Đêm đã khuya, nên đi ngủ. Tiêu Dương nói thầm một câu, liền hốt trở lên lầu. Chỉ có điều, mới vừa lên mấy cái bậc thang, cửa xuất hiện một ít động tĩnh. Bởi vì thân ở khu náo nhiệt, cũng không nhiều lưu ý. Tiếp tục lên lầu. Sau đó liền nghe đến, cửa có hai người chính đang trò chuyện. Gia chủ, chính là chỗ này. Đa văng. Triệu Vũ Đức nhìn cửa phòng đóng chặt, thản nhiên nói. Đại võ sư không dám do dự, đi mau hai bước. Đột nhiên đá ra một cước. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Dương liền nhìn thấy chính mình cửa phòng bay đi vào. Chính đang kinh ngạc thời khắc. Hai bóng người đi vào. Đại võ sư liếc mắt liền thấy, đang chuẩn bị lên lầu Tiêu Dương. Hưng phấn la lớn. Gia chủ, chính là chỗ này tiểu tử, đả thương đại thiếu gia. Đùng. Triệu Vũ Đức đột nhiên giơ tay, đánh cũng không phải Tiêu Dương, mà là bên cạnh đại võ sư. Lao phu không điếc, cũng không mù. Càng là lạnh lùng nói. Đại võ sư trực tiếp cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Khe nằm. Nhìn đột nhiên rộng thoáng cửa hàng, Tiêu Dương chỉ cảm thấy đầu lâu ong ong. Này rơi ạ quá tờ mở quá mức. Vội vã cũng không gõ, trực tiếp hủy đi môn. Chính là ngươi đả thương hữu đức. Triệu Vũ Đức liếc mắt một cái Tiêu Dương, trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, ngữ khí lánh leo nói. Thảo. Tiêu Dương cũng là phục hồi tinh thần lại. Cánh cửa kia nhưng là tốt nhất linh mục chế tạo, ít nói cũng phải 3.000 lượng bạc. Đối phương vừa đối mặt liền để chính mình tổn hại 3.000 lượng. Chương 47, Võ Đạo Thần Tượng. Ngươi là người nào, dám đêm khuya xông vào tiệm của ta cửa hàng, chán sống. trực tiếp đổi trở lại. Không chờ Triệu Vũ Đức mở miệng, đại võ sư đã giận không nhịn nổi quát. Tiểu tử ngươi có biết, vị này ra là ai? Không biết, ta cũng không muốn biết, lưu lại một vạn lạng, cút. Tiêu Dương nhưng là một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp lạnh lùng nói rằng. Câu nói này vừa ra, Triệu Vũ Đức càng bị khí vui vẻ. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, cũng không người dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra, quá lâu không hoạt động, mấy người đã đem ta đã quên. Tiêu Dương nhìn cái này đột nhiên xông vào lão giả, cũng là đoán được một điểm. Đối phương hơn nửa chính là Triệu gia người. Chính mình ban ngày đem Triệu Hữu Đức đánh, này sợ là tới tìm thù. Ha ha, ít nói nhảm, thường tiền. Tiêu Dương nắm chắc trong lòng khí, nói chuyện cũng là kiên cường. Đại võ sư đều xem choáng váng. Nhưng trong lòng thì đang điên cuồng cầu khẩn. Đại ca, đừng nói nữa, ngươi sống đủ rồi, ta còn không sống đủ đây. Chỉ lo Triệu Vũ Đức nổi khùng, đem mình cũng đã giết. Ha ha ha. Ta Triệu Vũ Đức vẫn là lần thứ nhất gặp phải, dám há mồm hỏi ta đòi tiền. Kinh khủng sát ý trải rộng toàn bộ tụ tài lâu. Bốn con trọi gà trực tiếp bị dọa đến miệng sùi bắp mép, hôn mê đi. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân vang lên. Chu Yên có chút hoang mang chạy hạ xuống. Ngày xưa hồng hào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng biến thành trắng bệnh. Thế nhưng còn mạnh hơn trống, đi tới Tiêu Dương bên cạnh. Tiền bối, phụ thân ta là Chu Cảnh Bằng, như có đắc tội địa phương, kính xin tiền bối xem ở phụ thân ta ở trên, tha chúng ta lần này. Càng là trực tiếp che ở Tiêu Dương trước mặt. Chu Yên rõ ràng biết Triệu Vũ Đức thân phận, đây chính là một lâu năm võ hầu, một thân thực lực, sâu không lường được. Đang nghe nói Chu Cảnh Bằng danh tự này, Triệu Vũ Đức trên mặt né qua một tia kiêng kỵ. Hừ. Coi như hắn đến rồi, chuyện ngày hôm nay ta cũng chiếm để ý. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng cái kia khiến người ta khó thở sắc ý, đột nhiên tàn đi. Nhất thời, mấy người đều cảm giác đặt ở trong lòng cục đá không còn. Mà Tiêu Dương nhưng là một mặt không quen nhìn Triệu Vũ Đức. Coi như ngươi thu nhanh. Vừa thiếu một chút nhịn không được, liền đem lá bài tẩy dùng đến. Nếu không nhìn ra Chu Yên thập phần lo lắng chính mình, hắn nói cái gì đều phải dùng trên tay lá bài tẩy. Dạy lao thất phu này là người. Nắm 10 vạn lượng cho rằng ta tôn nhi tiền chữa bệnh, việc này ta sẽ không ở truy cứu. Triệu Vũ Đức đột nhiên mở miệng nói rằng. Lời này vừa ra, Tiêu Dương nhưng là nổ. Địch! Đem ta cửa hàng đập phá, ta còn không muốn tiền đâu, ngươi trước há mổm. Tiền bối, có thể hay không ít một chút. Chu Yên lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. 10 vạn lượng đối với nàng mà nói, quả thực chính là một con số trên trời. Linh Kiếm Phong 1 năm tài nguyên tu luyện, 5 vạn lượng. Đương nhiên. Này 5 vạn lượng đều cho Chu Yên, mà Chu Cảnh Bằng, hắn có trưởng lão đồng lộc, cùng số tiền này không nói lời nào. Một phần cũng không thể thiếu. Triệu Vũ Đức thái độ nhưng là kiên định lạ thường. Coi như là như vậy, đại võ sư đều là sững sờ ở tại chỗ. Phải biết, Triệu Vũ Đức lấy giết thành đạo, ngưng tụ giết chóc võ như. Đối với giết chóc có trời sinh chấp niệm. Đối với người trong nhà, có một chút không hài lòng, cái kia đều là một chữ giết. Mà với hắn là người, từ lúc 50 năm trước. Đột phá võ hầu lúc, ngưng tụ võ như ngày, đồ lục hết sạch. 6 cái gia tộc. Gần 2.000 người, một không còn lại, toàn bộ chém giết. Cũng là đêm hôm ấy, thành tựu hắn hung danh. 50 năm đến, đó là không ai dám trêu chọc. Chu Yên có chút khó khăn hỏi. Tiền bối có thể không thư thả mấy ngày. Nghe nói như thế, Triệu Vũ Đức gật gật đầu. Hắn rõ ràng cũng không muốn đem việc này làm lớn, nếu quả thật chọc tới Chu Cảnh Bằng. Hắn Triệu gia cũng sẽ không dễ chịu. Làm việc lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Trong vòng 3 ngày, đem tiền đưa đến ta quý phủ. Nghe nói như thế, Chu Yên trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, đang chuẩn bị khom lưng được vãn bối lễ. Lại bị người ngăn cản. Tiêu Dương là thật không nhìn nổi. Một lao thất phu, tu vi đạt đến võ hầu, liền cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Tiên nhi ngươi sai rồi. A, Chu Yên sửng sốt một chút. Liền nghe đến Tiêu Dương thản nhiên nói. Phải thương tiền không phải chúng ta, mà là hắn. Nói càng là đưa tay chỉ về Triệu Vũ Đức. Trong nháy mắt, toàn bộ tụ tài lâu rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Đập phá ta điếm, còn muốn lửa gạt ta. Ông lão ngươi rất nhiều. Tiêu Dương lạnh lùng nói. Giờ khắc này hắn nín đầy bụng tức giận. Sớm đã có điểm nhịn không được, nhất định phải tìm người phát tiết một chút. Mà cái này Triệu gia gia chủ, chính là một lý tưởng ứng cử viên. Ha ha ha. Ngươi thật sự coi Chu Cảnh Bằng có thể bảo vệ ngươi. Triệu Vũ Đức cũng là nổi giận. Hắn liên tiếp lùi bước, lại bị người xem là quả hứng nũng. Tiêu Dương từng chữ từng câu nói. Ha ha, không phải bổn đại gia tuổi, không cần sư phụ của ta đến, đại gia như thường đánh đến ngươi hoa hoa gọi. Được được được. Xem ra là lão phu đúng là quá dài thời gian không có động thủ. Triệu Vũ Đức cắn răng nghiến lợi nói rằng, bao nhiêu năm, chưa từng bị người sỉ nhục, ngày hôm nay lại bị một tên tiểu bối chỉ vào mũi mắng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Coi như là người này lai lịch rất lớn, giờ khác này Triệu Vũ Đức cũng không cần biết nhiều như vậy. Thương tiêu một màu đỏ nội khí hội tụ. Trong không khí tản ra một luồng mùi máu tanh. Mà ở Triệu Vũ Đức phía sau, càng là hiện ra một đạo mông lung bóng người. Võ đạo thần tượng. Tiểu Dương hơi kinh hãi. Võ đạo thần tượng là một gã võ hầu, lấy tinh thần dẫn, khí huyết làm tuyến, phát họa ra tự thân võ đạo tiền cảnh. Một tên võ hầu, thường thường có thể dùng võ đạo thần tượng để phán đoán người này mạnh mẽ hay không. Hầu như trong nháy mắt, Tiêu Dương liền cảm thấy phi thường không thoải mái. Cái kia khiến người ta ra đầu tê sắc ý, ép hắn, có chút hô hấp không khoái. Ông lão, ngươi liền điểm ấy năng lực. Ngoài miệng nói, thế nhưng hai mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương võ đạo thần tượng. Muốn nhìn một chút đây là cái gì loại hình võ đạo thần tượng. Mơ mơ hồ hồ nhìn ra cái đại khái, đây là một mọc ra sáu tay loại người hình sinh vật. Mỗi một cánh tay, đều nắm một thanh hung binh. Hệ thống, có thể hay không quét hình đối phương võ đạo thần tượng. Đột nhiên nghĩ đến hệ thống quét hình công năng, chức năng, hàm, liền há mồm hỏi. Ken, có hay không quét hình đối phương võ đạo thần tượng? Là, trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Gần như cùng lúc đó, trước mắt thêm ra một giả lập bảng. Tên gọi, Lục Ti Tu La thần tượng. Chủng tộc, Tu La. Đặc tính, sát lục chi vương, mỗi lần giết chóc, đều sẽ hấp thu người chết một phần sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giới thiệu tóm tắt, trong ma giới một loại thích giết chóc thành tính ma nhân. Tiềm lực, cao. Tu La nhất tộc. Tiêu Dương đúng là nghe nói qua, đây chính là kiếp trước trong tiểu thuyết, thường thấy nhất một loại tà ác sinh linh. Nếu như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ý nghĩ hơi động. Trong tay thêm ra một cái thẻ. Cái này chính là Tiêu Dương lá bài tẩy. Một tấm võ hầu cảnh giới trải nghiệm thẻ. Tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút quỳ xuống xin tha, gia chủ đại nhân nhất định sẽ tha cho ngươi. Nhìn quanh thân vờn quanh màu đỏ sát khí Triệu Vũ Đức, đại võ sư sợ hãi quát. Mỗi một lần, tiến vào này trạng thái. Triệu Vũ Đức đều sẽ đại khai sát giới một lần. Lần trước, đầy đủ tàn sát mấy trăm người, mới bị thành chủ ngăn cản. Nếu như hiện tại nổi khủng, con đường này ít nhất sẽ có mấy trăm cái nhân mạng bị chết. Hơn nữa, đại võ sư trong lòng rõ ràng. Nếu có người trước gặp nạn, cái thứ nhất chính là Tiêu Dương, ngay sau đó là Chu Yên với hắn. Ngươi chất thải, nhanh lên một chút quỳ xuống xin tha. Ồn ào. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Đại võ sư trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chạm đích bỏ chạy. Chỉ có điều, một đạo màu máu trưởng ấn nhanh hơn hắn. Vành. Đại võ sư thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền ở tại chỗ nổ tung. Máu tươi tung tóe. Chương 48, Phật chi thủy tổ. Tiêu Dương đem Chu Yên dắt đến phía sau mình. Đừng sợ, có ta đây. Đồng thời nhỏ giọng an ủi. Máu tanh như thế hình ảnh, rõ ràng để Chu Yên rất không thích ứng. Liên tục nôn khan. Tiểu tử đến ngươi. Triệu Vũ Đức ánh mắt xem ra, ngữ khí khàn khàn nói. Tiêu Dương chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Ngay sau đó chính là lạnh lùng nói một câu. Ông lão, một cái cơ hội cuối cùng, nhanh lên một chút thường tiền. Ngươi nếu như ở không bồi, thì đừng trách ta không hiểu được kính già yêu trẻ. Triệu Vũ Đức trong mắt bùng nổ ra kinh khủng sát ý, nếu như ánh mắt có thể giết người. Tiêu Dương đã chết mấy trăm trở về. Cố gắng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Chu Yên có chút sợ hãi ôm Tiêu Dương, thân thể khẽ run lên. Rõ ràng cho thấy bị sợ hỏng rồi. Trước đây, Chu Yên tuy rằng thô bạo, thế nhưng trong tông môn nhưng là không có ai cảm động nàng. Như vậy thuần túy sắc ý, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Ông lão, ngươi dọa ta sư muội, một hồi ngươi đến thêm tiền. Tiêu Dương con mắt híp lại, vô cùng khó chịu nói rằng. Nhìn em mình yên nhi sợ hai đến, một hồi nhất định phải hung hăng lừa gạt một bút. Thầm nghĩ đến. Hừ. Triệu Vũ Đức hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng đã không muốn lại cùng Tiêu Dương lãng phí miệng lưỡi. Hắn muốn đánh gãy Tiêu Dương tứ chi, để hắn quỳ gối chính mình tôn nhi trước giường. Mai đến tận Triệu Hữu Đức có thể xuống giường được tự do hoạt động. Đến đúng lúc, Tiêu Dương không ở do dự, trực tiếp sử dụng trong tay võ hầu cảnh trải nghiệm thẻ. Một luồng sức mạnh cuồng bạo tràn ngập toàn thân. Mà ở Tiêu Dương trong mắt, trước mắt hình ảnh đã phát sinh biến hóa. Xuất hiện vô số đến võ đạo thần tượng. Lên tới đầy trời thần Phật, xuống tới địa phủ Diêm La, đó là không thiếu gì cả. Thậm chí các loại trong tiểu thuyết trong truyền thuyết cảnh tượng cũng có. Nói thí dụ như cửu long kéo quan tài, độc đoán vạn cổ vân vân. Quá nhân tính hóa, lại có thể trực tiếp lựa chọn. Tiêu Dương đã sớm nhìn hoa cả mắt, đồng thời nội tâm cũng nhận lấy xung kích. Nhưng là vẫn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Để cho mình duy trì tốt nhất đầu óc, nhất định phải chọn một thích hợp nhất võ đạo thần tượng. Bởi vì hắn trải nghiệm thẻ chỉ là đem hắn tăng lên tới võ hầu nhất tầng, mà Triệu Vũ Đức nhưng là một tên võ hầu tam tầng cường giả. Cái này võ đạo thần tượng, nhất định phải có xoay chuyển càn khôn sức mạnh. Người là võ hầu. Đột nhiên khí tức, để Triệu Vũ Đức hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Ha ha, coi như ngươi là võ hầu, cũng bất quá là cấp thấp nhất võ hầu, mà ta đã sớm đạt đến võ hầu tam tầng. Nói phía sau võ đạo thần tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Triệu Vũ Đức rõ ràng đã bắt đầu quyết tâm. Ha ha. Ông lão, một lần cuối cùng nhắc nhở, nhanh lên một chút thưởng tiền, ta coi như cái gì cũng không phát sinh. Quét mắt qua một cái. Rốt cục nhìn thấy một thích hợp võ đạo thần tượng. Nay tượng thần vừa ra, quay về Tu La có tuyệt đối áp chế lực. Ồn ào. Triệu Vũ Đức đã bị mài không còn tính tình, trực tiếp động thủ. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương con mắt híp lại. Khoe miệng hơi dương lên. Trong miệng phun ra hai chữ. Phật tổ. Theo một tiếng này hạ xuống. Tiêu Dương trong nháy mắt hóa thành một đạo kim nhân. Chói mắt kim quang làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Chỉ có điều, kim quang rơi vào trên người, lại làm cho người phi thường thư thích. Trong lúc nhất thời, hơn một nửa cái Bắc Mạc Thành đều bị kim quang bao phủ. Chính đang tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc. Một tên mắt mù lão giả chỉ cảm thấy con mắt có chút mát mẻ, con mắt có chút mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Này vẫn chưa xong. Cũng không lâu lắm. Mắt mù lão giả hai mắt khôi phục thị lực, nhất thời hai hàng nhiệt lệ lưu lại. Ta có thể thấy được. Không xác định nhìn mình bàn tay, lẩm bẩm nói rằng. Nhìn Bắc Mạc Thành trung tâm nơi Phật quang, vội vã quỳ xuống hành lễ. Cảm tạ Phật sống. Càng là liên tục dập đầu lạy. Chỉ có điều, một đạo sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện. Nhẹ nhàng nâng lên lão giả. Mà ở lão giả trong thai, càng là vang lên một thanh âm. A-di-đà Phật. Câu này, lão giả trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Hơn một nửa cái Bắc Mạc Thành đều là rơi vào cuồng nhiệt bên trong. Không ít được quá ám thương người, đang tắm kim quang sau khi, nhưng là phát hiện, một thân bệnh kín đã bị đuổi tàng ra. Thậm chí một tên thanh niên của tay, ở Phật quang dưới thành tín cầu xin thần Phật phù hộ. Cái kia đã đứt rời cánh tay, dĩ nhiên đang chậm chậm sinh trưởng. Xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Bắc Mạc Thành thành chủ Kim Bất Hoán, chính đang nổi trận lôi đình. Toàn bộ Bắc Mạc Thành đều phiên thiên, hắn người thành chủ này, nhưng là cái gì cũng không biết. Tên gọi, Phật Tổ Thần Tượng. Chủng tộc, nhân tộc. Đặc tính, Phật, thiên hạ Phật Đạo Tổ Sư, áp chế tất cả âm tà. Giới thiệu tóm tắt, Phật Chi Thủy Tổ. Tiềm lực, không biết. Tùy ý liếc mắt một cái, cũng không nhiều lưu ý. Bởi vì bảng cho dù tốt, không bằng thực chiến mạnh mẽ. Quanh thân Phật quang chậm rãi tiêu tan. Tiêu Dương thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Chỉ có điều, ở sau lưng của hắn, có thêm một cái bóng mờ. Mơ mơ hồ hồ khiến người ta không thấy rõ. Duy nhất khiến người ta sáng mắt lên địa phương, chính là này bóng mờ có một đại quang đầu. Giờ khắc này Phật Tổ Thần Tượng hai tay sắp nhập, hơi cúi đầu. Làm cho người ta mang đến như gió xuân ấm áp cảm giác. Ngươi đây là cái gì võ đạo thần tượng? Triệu Vũ Đức trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ, vừa tất cả, hắn nhưng là thu hết đáy mắt. Cái kia chữa trị hết thể Phật quang, chính là này võ đạo thần tượng tản mắt ra. Phật. Tiêu Dương phun ra một chữ. Cũng không có nhiều lời. Hắn không rõ ràng, trên đời này có hay không Phật tổ, thế nhưng sợ sệt gây nên phiền phức không tất yếu. Phật tổ thân phận, chính mình biết là được. Hừ. Cái gì chó má, chết đi cho ta. Tiêu Dương không lạnh không nhạt thái độ. Trực tiếp chọc giận Triệu Vũ Đức. Trực tiếp phát động tiến công. Sau một khắc, một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng về Tiêu Dương chụp tới. Sư Minh. Chu Yên một bước bước ra, che ở Tiêu Dương phía trước. Mắt thấy bàn tay lớn màu đỏ ngòm đập xuống. Đòn đánh này. Coi như may mắn không chết, cũng sẽ ném nửa cái mạng. Chết. Giờ khắc này Triệu Vũ Đức thần chí, đã không bị chính mình khống chế. Từ từ bị giết giết thảm dục vọng chiếm cứ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Giết. A-di-đà Phật. Tiêu Dương chậm rãi sáp nhập hai tay, nói một tiếng Phật hiệu. Thí chủ sát tính thật nặng. Chu Yên ngơ ngác liếc mắt nhìn sư huynh của chính mình. Gương mặt nghi vấn. Sư huynh đây là thế nào? Chỉ có điều, Tiêu Dương cũng không trả lời nàng. Nhìn kéo tới huyết thủ. Chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Tán. Bình thản một câu nói hạ xuống. Vành. Huyết thủ trong nháy mắt tan vỡ. Triệu Vũ Đức càng là nhận lấy phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, cũng khôi phục một vệ thần trí. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Dương. Ngươi. Thí chủ, ngươi giết nghiệt quá nặng, không bằng độ nhập không môn. Tiêu Dương nhưng là không hề bị lay động, vẫn làm theo ý mình nói. Chỉ có điều lời này vừa ra. Triệu Vũ Đức thân thể không nhịn được run lên. Không không không. Lần này ta nhận thức mới, ta đây liền rời đi. Lời còn chưa dứt, liền chuẩn bị chạm đích rời đi. Chờ chút. Thí chủ. Tiêu Dương nhưng là đột nhiên gọi lại Triệu Vũ Đức. Chỉ có điều, giờ khắc này Triệu Vũ Đức đã cảm giác được một luồng lớn lao cảm giác nguy hiểm kéo tới. Đó là chốc lát, cũng không muốn ở lâu thêm. Bay thẳng đến ngoài cửa chạy đi. Xem ra thí chủ muốn cho ta dùng chút cứng rắn thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Triệu Vũ Đức cũng là bị bức ép cuống lên. Trực tiếp giống to. Tiêu Dương nhưng là không hề bị lay động. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Từng đạo Phật quang hội tụ. Sau một khắc, mấy chục kim quang bàn tay lớn xuất hiện. Triệu Vũ Đức vừa vặn chạm đích, thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy sau gáy phát lạnh. Suýt chút nữa ngất đi. Bởi tu luyện là sát lục chi đạo, thần thức đặc biệt mẫn cảm. Hắn có thể từ những kia kim quang trong tay to, cảm ứng được, nếu như mình trúng vào. Chắc chắn sẽ bị đập thành trọng thương. Chương 49. Tiểu tử, ngươi là cố ý sống mái với ta. Gầm lên giận dữ. Cũng là xoay người lại. Không ở chạy trốn. Trên người sát ý ngưng tụ, màu máu sát khí trở nên càng thêm sền sệt. Mà Lục Ti Tu La thần tượng con mắt, trở nên màu đỏ tươi cực kỳ. Cái kia sáu trôi hung binh, càng là đang chầm chậm rơi xuống máu tươi. Tu La phá cuốn trảm. Sau một khắc, nửa bầu trời đều đã biến thành đỏ như màu máu. Trong màn đêm, đang có một bóng người, chính đang cấp tốc tiến lên. Nhìn này tấm cảnh tượng, sắc mặt biểu hiện biến đổi lớn. Triệu Vũ Đức cái tên này lại đang làm cái gì, dĩ nhiên dùng ra sát chiêu. Gần như cùng lúc đó, bóng người tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi. Lấy hắn đối với Triệu Vũ Đức hiểu rõ, chiêu này vừa ra. Hơn nửa lại có mấy trăm thậm chí hơn ngàn người chết. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, đem thương vong rơi xuống thấp nhất. Đang lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên kim quang lóe lên. Ngay sau đó, một vị trăm trượng đại Phật xuất hiện. Kim Bất Hoán trực tiếp ngốc tại chỗ. Môi đều ở run cầm cập. Này này đây là võ đạo thần tượng. Vô cùng không xác định nói. Phải biết, võ đạo thần tượng bất kể là to lớn, vẫn là phức tạp, cần thiết tinh khí thần đều sẽ lấy cấp số nhân tăng cường. Người bình thường võ đạo thần tượng, đại khái ở một trượng trong vòng. Có chút thiên tư tuyệt đại người, có thể vượt qua ba trượng. Thế nhưng trăm trượng võ đạo thần tượng, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thiên tài, thiên tiêu, vạn cổ yêu nghiệt, cũng không thể dùng để hình dung đại Phật chủ nhân. Bởi vì hạ giá, trong ngáy mắt, toàn bộ linh vũ đại lục đều bị một loại thần bí Phật tính, bao phủ. Nơi cực hàn, lông lông tuyết lớn từ từ giải rác. Một tên ăn mặc đơn sơ tăng bảo khổ hành tăng, trong mắt đột nhiên né qua một vệt kim quang. Ngay sau đó chính là thân thể run rẩy quỳ xuống, quay về Nam Phương hành lễ. Ngã Phật từ bi, lại tới thế gian. Trong miệng càng là nhẹ nhàng lẩm bẩm người. Vạn yêu lâm. Nơi sâu xa nhất. Một khối mọc đầy rêu xanh hình người cục đá, đột nhiên chuyển động. A-di-đà Phật, Đại Phật lâm thế. Khẽ lẩm bẩm một tiếng. Một lát sau, lại là bình tĩnh lại. Kim Bất Hoán ngây ngốc nhìn đỉnh đầu Đại Phật. Theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Triệu Vũ Đức đến cùng đắc tội rồi ra sao tồn tại. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Liền tiếp tục chạy đi. Mà ở giữa chiến trường. Triệu Vũ Đức đã bị sợ ở lại, sững sờ. Nhìn cái kia trăm trượng đại Phật, không nhắc lên được một tia chiến ý. Thậm chí, đại Phật khí tức, khiến người ta có chút hô hấp không khoái. A-di-đà Phật. Phật nói, ngươi giết nghiệt quá nặng, cần xuất ra, gột rửa sát nghiệt. Tiêu Dương thản nhiên nói. Trong mắt không có một tia cảm tình gợn sóng. Ta nhận sai, ta thường tiền. Những kia bàn tay màu vàng nóng, ở Phật quang dưới ảnh hưởng, thay đổi càng thêm cô đọng. Nếu như chỉnh diện chúng vào một trường, hắn Triệu Vũ Đức dám khẳng định, chính mình sẽ chết. Ở tử vong trước mặt, không thể không cúi xuống cao quý đầu lâu. Trong lòng bất nhất, ta đến giúp ngươi. Tiêu Dương lạnh lùng nói. Triệu Vũ Đức còn không có phản ứng lại tình huống thế nào, cũng cảm giác được một luồng uy thế khủng bố, đem mình giam cầm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Sợ hãi muốn chạy trốn. Thế nhưng, phảng phất có vô số bàn tay lớn, gắt gao bắt được Triệu Vũ Đức. Thậm chí, võ đạo thần tượng đều bị vững vàng giam cầm. A-di-đà Phật. Khẽ lẩm bẩm một tiếng. Phật tổ võ đạo thần tượng tỏa ra nhu hòa Phật quang. Chiếu khắp vùng đất này. A. Một tiếng gào thống khổ. Triệu Vũ Đức mặt bởi vì đau đớn, trở nên vằn mẹo. Thậm chí thân thể càng là không nhịn được run rẩy. Trong mắt càng là chảy lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ta tu vi của ta. Hắn có thể cảm giác được. Nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, cô đọng huyết sát chi lực, chính đang nhanh chóng tiêu tan. Chỉ là hơn 10 hô hấp. Một thân thực lực, mạnh mẽ rơi xuống đến võ hầu nhất tầng. Giết mấy vạn người, ngưng tụ huyết sát chi lực, càng là một điểm không dư thừa, toàn bộ tiêu tan. Giờ khắc này Triệu Vũ Đức, cùng một tên mới vừa bước vào võ hầu cường giả không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Lục Ti Tu La cánh tay chỉ là còn lại hai con, này hai con vẫn là nửa trong suốt. Rõ ràng cũng là huyết sát chi khí tan hết. Triệu Vũ Đức càng là tê liệt trên mặt đất. Hai mắt vô thần. Càng là trong nháy mắt lao mấy chục tuổi. Nguyên bản mặt đỏ thắm trên, có thêm hơn 10 đạo sâu cạn bất nhất nếp nhăn. Xong, hết thể đều xong. Kim Bất Hoán đúng dịp thấy Triệu Vũ Đức thất thần dáng vẻ, nghe được cái kia ủ rũ 10 phần nói. Trong lòng vẫn còn có chút đồng tình. Tu luyện mấy chục năm, cứ như vậy một hồi đánh về nguyên hình. Mặc kệ đặt ở ai trên người, ai cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi, Triệu Vũ Đức là một gã 90 tuổi cao tuổi lão giả. Không tại chỗ đi tới. Cái kia đủ để chứng minh kỳ tâm tính mạnh mẽ. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu. Cũng làm cho Kim Bất Hoán phản ứng lại. Vội vã hướng về Phật tổ thần tượng chủ nhân nhìn lại. Chuyện này. Chỉ là Tiêu Dương niên kỷ khiến người ta hơi kinh ngạc. Nắm giữ kinh khủng như thế đại Phật tượng thần tồn tại, dĩ nhiên là một tên chừng 20 thanh niên. Điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, trải qua không ít mưa gió, cũng làm cho Kim Bất Hoán nhờ có không hề tầm thường tâm tính. Trong lòng rõ ràng. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến võ hầu, còn ngưng tụ trăm trượng tượng thần, loại thiên tư này, chỉ sợ là thiên hạ khó tìm. Vị tiểu hữu này, ta là Bắc Mạc Thành thành chủ Kim Bất Hoán. Tiêu Dương chỉ là gật gù, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn hiện tại quan tâm nhất là bạc. Nửa canh giờ thời gian, lập tức liền phải. Nhất định phải ở còn lại trong thời gian, đem bạc bắt được tay. Triệu Vũ Đức, ngươi người nhà họ Triệu, đánh ném tiệm của ta cửa hàng, còn đối với ta xuất khẩu không kém, có đáng đánh hay không? Lời này vừa ra. Triệu Vũ Đức thân thể khẽ run. Đã trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn đã không còn dũng khí. Tiếp tục cùng Tiêu Dương đối kháng. Nên đánh. Túi đầu trả lời. Nếu hư hao người khác cải thèm, có nên hay không bồi thường? Nên bồi. Triệu Vũ Đức cũng là phục hồi tinh thần lại, hắn giờ phút này, đã thua. Đã không có cỏ kẻ mặc cả thực lực. Chỉ có thể đánh nát răng, hướng về trong bụng ướt. Hiện tại chỉ cầu Tiêu Dương có thể buông tha Triệu ra. Được. Ta cũng không với ngươi vòng quanh, 1 triệu lượng. Tiêu Dương thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Triệu Vũ Đức thân thể khẽ run. Hắn Triệu ra thế lực tuy lớn, thế nhưng trong sổ sách trên bạc cũng không nhiều. Có bất quá là tài sản cố định. 1 triệu lượng. Thật muốn một lần lấy ra, nhất định phải bán đi một ít sản nghiệp. Hiện tại đã không có cơ hội lựa chọn. Chỉ có thể gật đầu đáp lại. Được. 1 phút. Tiêu Dương cũng là nói một kỳ hạn. Hắn hiện tại rất cấp bách. Nhất định phải hãy mau đem bạc bắt được tay. Khi nghe đến lời này, Triệu Vũ Đức cũng không có nói cái gì. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Kim Hinh, trên người ngươi có thể có ngân lượng, nếu như có, mượn trước ta một ít. Muốn trở lại lấy, rất khó trong thời gian ngắn như vậy chạy về. Triệu Vũ Đức ánh mắt liền đánh vào Kim Bất Hoán trên người. Có. Không biết ngươi phải nhiều thiếu. 600.200. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán không chút nào hàm hồ. Xoay tay phải lại. Một sấp kim phiếu xuất hiện ở trong tay. Đây là 600.200, ngươi điểm điểm. Thấy cảnh này, Tiêu Dương trong mắt lóe ra một vệt kim quang. Không gian giới chỉ. Hắn không nghĩ tới, một nho nhỏ thành chủ, dĩ nhiên sẽ nắm giữ không gian giới chỉ. Phải biết, muốn chế tạo không gian giới chỉ, nhất định phải từ vượt qua võ hầu cường giả đến rèn đúc. Võ hầu bên trên, chính là võ vương. Một người có thể khai cương khoách thổ cường giả vô địch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thiên Tiêu thi đấu. Cảm tạ Kim Hinh, chờ ta trở lại, nhất định mau chóng trả lại này bút bạc. Triệu Vũ Đức cũng là lên tiếng nói cảm ơn. Hắn rõ ràng, có thể tại Bắc Mạc Thành loại này thành trì làm thành chủ người, thế lực sau lưng tất nhiên sẽ không đơn giản. Vì lẽ đó, Triệu Vũ Đức mỗi lần gặp lại, đều là lễ nhượng 3 phần. Có thể nói, Tiêu Dương không xuất hiện trước, Bắc Mạc Thành thành chủ là hắn kiêng kỵ nhất người. Thế nhưng hiện tại, đã thay đổi. Không cần khách khí. Kim Bất Hoán chỉ là gật gù. Hắn vay tiền cho Triệu Vũ Đức, cũng là có tư tâm. Hắn muốn mau sớm chi đi đối phương, thật cùng Tiêu Dương có nơi riêng tư thời gian. Tiền bối, đây là 1 triệu lượng. Triệu Vũ Đức trực tiếp đi tới Tiêu Dương bên cạnh. Mà Tiêu Dương cũng là vì tinh tướng hiệu quả, ý nghĩ hơi động. Trực tiếp đem ngân phiếu thu nhập hệ thống không gian. Tình cảnh này, để Kim Bất Hoán sửng sốt một chút. Thế nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là, trong lòng đã đem Tiêu Dương xem là, ra ngoài lịch luyện con cháu đại gia tộc. Được. Ngươi có thể đi rồi. Nghe nói như thế, Triệu Vũ Đức liền vội vàng xoay người rời đi. Thân hình trở nên càng thêm loạn khọng. Lần này đả kích, là thật hơi lớn. ở trong thời gian ngắn bên trong, đừng nói hắn, sợ là toàn bộ Triệu gia đều sẽ yên tĩnh không ít. Nhìn đối phương rời đi, Tiêu Dương cũng là thu hồi chính mình Phật tổ thần tượng. Liên chuẩn bị chạm đích trở về nhà. Tình cảnh này, là thật để Kim Bất Hoán có một ít lúng túng. Hắn dầu gì cũng là một thành chủ, như ngươi vậy không nhìn ta thật sự được không? Đương nhiên câu nói như thế này, cũng chính là ở trong lòng ngấm lại. Hắn cũng sẽ không nói ra. Thiên tài như thế, hắn Kim Bất Hoán định bợ còn đến không kịp đây, làm sao có khả năng sẽ đi đắc tội. Chờ chút, tiểu hữu. Tiêu Dương nghi hoặc dừng lại. Mặt lộ vẻ không quen nhìn về phía Bắc Mạc Thành thành chủ. Làm sao, ngươi cũng nghĩ tới hai chiêu. Chính hướng này chạy tới Kim Bất Hoán lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chồng vó. Tuy rằng hai người chiến đấu hắn không thấy, thế nhưng cuối cùng đại Phật hắn nhưng là tự mình cảm thụ quá. Coi như lấy hắn võ hầu thất tầng thực lực. Thật muốn đối đầu đại Phật tượng thần, thắng bại vẫn đúng là khó nói. Nói nữa, hắn là tới lôi kéo Tiêu Dương, làm sao có khả năng với hắn động thủ. Ho khan một cái. Tiểu hữu hiểu lầm. Ta người này yêu thích kết giao, muốn cùng tiểu hữu kết giao bằng hữu. Không giao. Tiêu Dương bỏ lại một câu nói, trực tiếp đi vào tụ tài lâu. Chỉ có điều, Kim Bất Hoán hơi thay đổi sắc mặt. Chuyện này, vốn là muốn từ bỏ, trực tiếp trở về thành chúa phủ. Thế nhưng nghĩ đến một năm sau sự kiện kia. Nếu để cho Tiêu Dương đi tham gia, cơ hội là nắm chắc. Không được, ta còn muốn đi. Cắn răng một cái, cũng là đi theo. Phải biết, cửa phòng đã bị Triệu Vũ đưa người, đạp bay. Này dẫn đến Kim Bất Hoán hoàn toàn chính là thông suốt tiêu sái tiến vào. Mà Tiêu Dương cũng là chú ý tới phía sau đi theo tới một người. Quay đầu nhìn lại. Nhất thời cau mày. Thành chủ đại nhân. Ngươi đây là nghĩ đến cường A. Tiểu hưu nói quá lời. Kim Bất Hoán vội vã cười giải thích. Ta không muốn kết bạn. Tiêu Dương như cũng là khó chơi. Nếu có người đang nơi này, nhất định sẽ bị sợ đến. Dĩ vãng cao lệnh thành chủ đại nhân, đột nhiên liền yêu thích kết giao bằng hữu. Phải biết Kim Bất Hoán mỗi ngày đều biết đánh phát đi không ít người. Mà những người này, đều là ôm kết bạn tâm thái muốn gặp hắn. Thế nhưng hắn chưa từng gặp, ngày hôm nay nhưng là vừa vặn ngược lại. Hắn muốn cùng người khác kết bạn, người kia còn không tình nguyện. Tiểu hữu, ta cứ việc nói thẳng, ta nghĩ xin người giúp một chuyện. Tiêu Dương khẽ ngẩng đầu. Không muốn để ý đến hắn. Phải biết, hắn nhưng là có thể ngồi, tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi chúa. Có thể làm cho thành chủ tự mình cầu xin chính mình một tay. Hơn nửa sẽ không đơn giản. Không rút. Một cái từ chối. Tiểu hữu. Kim Bất Hoán trực tiếp trợn tròn mắt. Vào giờ phút này, hắn cỡ nào muốn lôi ngủ ở Tiêu Dương cổ áo, sau đó hét lớn một tiếng. Ta là thành chủ, ngươi có thể nhìn thẳng nhìn ta một chút sao? Chỉ là, đang nghĩ đến chuyện này trọng yếu. Vẫn là để lại ý nghĩ này. Nguyên bản không thường thấy khuôn mặt tươi cười, xuất hiện lần nữa. Hơn 10 năm thành chủ cuộc đời, cũng không ngày hôm nay cười nhiều. Hơn nữa còn đều là cười bồi. Tiểu hữu, kính xin chờ chút, hãy nghe ta nói hết. Nghe nói như thế, Tiêu Dương cũng bị phiền không được. Hắn hiện tại đã nghĩ nhìn Chu Yên. Vừa chiến đấu như vậy kịch liệt, cô gái nhỏ lại bị thương tổn được. Vậy hắn đắc tội quá nhưng lớn rồi. Chỉ có điều, Chu Yên nhìn thấy Tiêu Dương đi vào. Vội vã vọt tới. Ôm chặt lấy. Sư Minh, ngươi không nên rời bỏ ta. Dường như nê dịch vào ngực, chuyện không biết hiện tại liền ôm ở. Sư Minh sẽ không rời đi ngươi. Càng là ôn nhu nói. Đúng rồi, sư minh ngươi có bị thương không? Chu Yên nghĩ đến vừa chiến đấu, có chút sốt sáng trên dưới quan sát Tiêu Dương. Đang xác định không có thương tổn khẩu sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư minh ngươi nhưng là thiên hạ đệ nhất có vì thanh niên, lão già kia, tại sao có thể là đối thủ của ta? Tiêu Dương có chút đắc ý nói. Phi! Liền ngươi bẩn. Nhìn dường như tiểu nhân đắc chí Tiêu Dương, Chu Yên nguyết một cái. Ho khan một cái. Ta cảm thấy tiểu hữu nói có đạo lý. Đúng là thiên hạ đệ nhất. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Để cho hai người sắc mặt đều là hơi đổi. Chu Yên là đỏ bừng mặt. Nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, liền không nhịn được thẹn sợ. Tiêu Dương mặt nhưng là triệt để đen kịt lại. Tốt đẹp thời gian, lại bị người trộn lẫn. Nhất thời, đã nghĩ chạm đích đem này cái gì thành chủ hành hung một trận. Mới vừa sinh ra cái ý niệm này. Bên hai nhưng vang lên một đạo nhắc nhở thanh. Ken. Võ hầu tu vi trải nghiệm kết thúc. Tùy theo chính là, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt biến mất. Đệt. Trong lòng thầm mắng một câu. Người thành chủ này quá nửa là đánh không được. Ngươi có phiền người hay không? Thế nhưng vẫn không có sắc mặt tốt, vô cùng khó chịu nói rằng. Mà Kim Bất Hoán nhưng là khuôn mặt tươi cười đó lấy, tựu như cùng không có tính khí. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, sau khi chuyện thành công, ta Bác Mạc Thành tuyệt đối sẽ trả giá phong phú lòng biết ơn. nghĩ đến Tiêu Dương xem kim phiếu lúc ánh mắt, liền muốn dùng đầy đủ lợi ích đánh động Tiêu Dương. Phong phú lòng biết ơn. Tiêu Dương chân mày cau lại, rõ ràng bị hấp dẫn. Kim Bất Hoán vội vã nói tiếp. Hơn nữa, từ nay về sau, ngươi chính là Bắc Mạc Thành quý khách. Nói càng là lấy ra một khối lệnh bài. Đây là một điêu có màu vàng thần long lệnh bài, mà ở lệnh bài nhất dưới giác có một khéo léo chữ vàng. Đây là ta Kim gia lệnh bài, mặc kệ ở Bắc Mạc Thành, vẫn là những thành trì khác, đều sẽ chịu đến quý khách cấp đãi ngộ. Tiêu Dương có chút tâm động. Nhìn ra được, thân phận của đối phương rõ ràng không đơn giản. Chuyện gì, nói một chút đi. Chỉ có điều, Tiêu Dương không có lập tức đáp ứng, hắn nhất định phải biết chuyện gì, đang quyết định có đáp ứng hay không. Kim Bất Hoán sắc mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Nếu Tiêu Dương hỏi, vậy đã nói rõ còn có cơ hội. Cũng không dám làm lỡ thời gian, vội vã mở miệng nói rằng. Tiểu hữu, ta chỉ là muốn mời ngươi đi tham gia một luận võ. Một luận võ. Tiêu Dương rõ ràng cho thấy không tin, sẽ đơn giản như vậy. Nói rõ ràng. Ngươi và ta đều là Bắc Đấu Vương quốc con dân, ta nghị xin ngươi tham gia, một năm sau, từ 10 nước khởi xướng thiên kiêu thi đấu. Vừa nói, một bên chú ý Tiêu Dương nhất cử nhất động. Chỉ có điều, để hắn thất vọng chuyện. Tiêu Dương dĩ nhiên không có một tia vẻ mặt biến hóa. Phải biết, đây chính là đại biểu vương quốc tham gia loại cỡ lớn giao đấu. Nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm kích động nhảy lên. Liên này, Tiêu Dương hơi nhướng mày, cảm giác rất đơn giản. Cùng mình lấy được lợi ích không xứng đôi. Kim Bất Hoán gật gù. Chỉ cần tiểu hữu đại biểu Bắc Đấu Vương quốc tham gia 10 quốc hội võ liền có thể. Lấy Tiêu Dương vừa biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối có thể ung dung tiến vào 10 vị trí đầu. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là người đứng đầu. Chương 51, thay thế bổ sung tiêu chuẩn. Sư Minh. Ngươi. Chu Yên có chút bất khả tư nghị che miệng lại. Tiêu Dương khả năng không biết, bởi vì hắn đã sớm cùng xã hội tách rời. Mà Chu Yên nhưng khác, mỗi ngày đều sẽ nghe được một ít bát quái tin tức. Hầu như không quá 5 năm, đều sẽ trở thành toàn bộ tông môn sốt dẻo nhất đề tài. Cái này chính là, 10 quốc hội võ. Muốn tham gia 10 quốc hội võ, nhất định phải trải qua tầng tầng sàng lọc. Ở Bắc Đấu Vương quốc tiến hành sơ tuyển, cuối cùng tuyển ra 10 tên mạnh mẽ nhất kiêu, mới có thể thay biểu Bắc Đấu Vương quốc dự thi. Mà nàng sư huynh, dĩ nhiên là cử đi học. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Bắc Đấu Vương quốc tổng cộng tham gia 24 lần hội vũ, sẽ không nghe nói qua cử đi học. Toàn bộ đều là trải qua tầng tầng sàng lọc, mới có tư cách tham gia. Đột nhiên, một người bị cử đi học, hơn nữa người này vẫn là sư huynh của chính mình. Người cô gái nhỏ, có cái gì tốt kinh ngạc, không phải là luận võ sao? Tiêu Dương nhìn Chu Yên dáng dấp khiếp sợ, không nhịn được gảy một hồi đối phương cái chán. Sau một khắc, Chu Yên phục hồi tinh thần lại, ôm chặt lấy Tiêu Dương. Càng là một mặt kích động hô lớn. Quá tốt rồi, sư huynh của ta dĩ nhiên là 10 quốc hội võ tuyển thủ, lần này ta xem ai dám nói sư huynh của ta nói xấu. Nói càng là đem Tiêu Dương ôm lên bảng. Kim Bất Hoán thấy cảnh này, thầm nhủ trong lòng một câu. Như vậy mới đúng, 10 quốc hội võ tiêu chuẩn, đó là bao nhiêu thiên tài xa không thể vời tiêu chuẩn. Tiêu Dương bị lắc có chút choáng váng đầu. Tiên Nhi thả ta ra, không phải là đi luận võ sao? Có cái gì tốt cao hứng? Chính hắn đúng là không cảm thấy có gì đặc biệt. Cái gì 10 quốc hội võ, tên tuổi đúng là rất dọa người. Hơn nửa chính là 10 cái tiểu quốc nhà thiên tài luận võ. Đúng rồi, thành chủ. Đột nhiên, nghĩ đến nếu để cho Yên Nhi cùng chính mình một khối tham gia, thật là cái gì cảnh tượng. Hiện tại chỉ là chính mình tham gia, đều điên cuồng như vậy. Nếu như một khối. Sung sục. Tiêu Dương chuyện không biết cấm đã nghĩ sai lệch. Tiểu hữu mời nói. Kim Bất Hoán hiện tại càng xem càng yêu thích. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn gả con gái, chỉ là đáng tiếc, hắn không có con gái, chỉ có 4 cái xui xẻo nhi tử. Ta nghĩ theo ta sư muội một khối tham gia. Tiêu Dương nói thẳng đi ra. Sau đó liền nhìn về phía Chu Yên. Hầu như trong nháy mắt, Chu Yên trực tiếp sửng sốt, một mặt không thể tin được nhìn về phía Tiêu Dương. Chuyện này, Kim Bất Hoán nhưng là lâm vào làm khó dễ. Phải biết, lấy ra một tiêu chuẩn, đã là bắt đầu hoàng tộc cực hạn. 2 cái tiêu chuẩn. Coi như là Bắc Đấu Vương quốc hoàng thất, cũng là không làm được. Làm sao không được? Thấy Kim Bất Hoán không nói lời nào, Tiêu Dương có chút khó chịu nói rằng. Ngươi sợ là không nể mặt ta. Trực tiếp nhường ra tiểu hữu tiêu chuẩn đã là cực hạn, vì lẽ đó lệnh muội. Chuyện này, là thật không được. Một tiêu chuẩn không riêng gì hắn cực hạn, càng là Bắc Đấu hoàng thất cực hạn. Nghe nói như thế, Tiêu Dương mặt đen đi. Chỉ có điều, Chu Yên cũng là phục hồi tinh thần lại. Sư Minh quên đi, ngươi có thể tham gia. Ta cũng rất thỏa mãn, hơn nữa thực lực của ta cũng không đạt tiêu chuẩn, muốn tới tiêu chuẩn cũng vô dụng. Nghe được Chu Yên, Kim Bất Hoán ném đi ánh mắt cảm kích. Cô gái này hoa đúng là rất hiểu chuyện. Trong lòng đối với Chu Yên thật là tốt cảm giác độ tăng vụt lên. Tiêu Dương cũng là nhìn ra. Đối phương rõ ràng không phải đang nói láo. Xem ra danh ngạch này xác thực rất quý giá, cũng không tiện hùng hổ doa người. Đem tiêu chuẩn cho ta sư muội, ta lại đi cướp một tiêu chuẩn. Chỉ có điều. Tiêu Dương nghĩ đến một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Điều này làm cho Kim Bất Hoán run run một cái. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Trong lòng chỉ có muốn nói một câu nói. Ngươi tại sao có thể như vậy? Hắn không nghi ngờ Tiêu Dương, võ hầu thực lực, muốn cướp một tiêu chuẩn, tuyệt đối đầy đủ. Thế nhưng nếu quả thật đem cử đi học tiêu chuẩn cho Chu Yên, hắn không tốt bàn giao. Không làm được, cái này tiêu chuẩn cũng sẽ bị thu hồi. Tiểu hữu, nếu không ta giúp ngươi muốn người dự khuyết tiêu chuẩn, nếu như vậy, lệnh muội cũng có thể theo ngươi. Có chút thấp thỏm nói. Kim Bất Hoán xin thề. Nhanh 50 người, chưa từng khẩn trương như vậy quá. Coi như năm đó mấy huynh đệ cướp hoàng vị thời điểm, cũng không sốt sáng như vậy. Tiêu Dương không nói gì, mà là nhìn về phía Chu Yên. Trưng cầu chính mình sư muội ý kiến. Sư Minh, cái này thay thế bổ sung là được, ta đã rất thỏa mãn. Chu Yên liền vội vàng nói, cũng không tiện để Kim Bất Hoán tiếp tục làm khó dễ. Cô nàng này hiểu chuyện. Bác Mạc Thành thành chủ càng là cảm kích này hiểu chuyện thiếu nữ. Quyết định sau đó có cơ hội, nhất định phải cố gắng cảm tạ cái này sẽ nói thiếu nữ. Vậy được đi. Tiêu Dương cũng là cố hết sức đáp ứng rồi. Chỉ có điều, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Không muốn đến chính thức tư cách, chỉ làm được một thay thế bổ sung. Có chút khó chịu. Vậy thì này chắc chắn rồi, sau đó có cái gì nhu cầu, tiểu hữu cứ việc cho ta nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Kim Bất Hoán lên tiếng cười nói. Nhìn ra được, đây là đánh đáy lòng cao hứng. Tiêu Dương gật gù. Sau đó chính là trừng trừng nhìn chằm chằm Kim Bất Hoán. Đem Kim Bất Hoán đều nhìn chăm chú có chút mau. Tiểu hữu có cái gì chỗ không đúng sao? Tiêu Dương trắng đối phương một chút. Ngày không còn sớm, ta muốn đi ngủ. Nay đều lúc nào, không trả lại được, làm lỡ ta giải lao. Kim Bất Hoán sửng sốt. Đại não thậm chí có chút đường ngắn. Trong lúc nhất thời, đều là không phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Nhìn sửng sốt Kim Bất Hoán, hận đến Tiêu Dương nghiến răng. Thanh chủ, nếu không ta lưu ngươi ngủ ở một đêm. Lời này vừa ra. Kim Bất Hoán cũng là phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai tiểu tử này tại hạ lệnh chủ khách. Là lao phu làm phiền, vậy ta trước hết cáo lui. Nói một câu, vội vã chạy trốn. Tiêu Dương cũng không để ý đối phương, mà là cười tủm tỉm nhìn mình sư muội. Sư muội, ngày không còn sớm, nếu không chúng ta nghỉ ngơi. Chu Yên mặt đỏ lên. Chỉ có điều, Tiêu Dương bên hông đột nhiên thêm ra tay ngọc. Gào gào. Đau quá đau. Nhẹ chút. Nhất thời, một đạo tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Sư Minh, ngươi thực sự là lừa gạt ta thật là khổ, ngươi đều là võ hầu. Lại vẫn ngụy trang thành võ sư lửa gạt ta. Chu Yên có chút oán giận nói. Lúc nói chuyện, trên tay sức mạnh càng là tăng thêm mấy phần. Không có A. Trời đất chứng giám, ta thực sự là võ sư, vừa ta chỉ là dùng bí pháp. Tiêu Dương vội vã giải thích. Đột nhiên nâng lên thực lực, cũng là đẩy lên bí pháp trên người. Gần như cùng lúc đó, Chu Yên liền buông lỏng tay ra. Một đôi mắt, qua lại đánh giá Tiêu Dương. So với lần trước nhìn còn muốn cẩn thận gấp trăm lần. Có thể đem người thực lực. Nâng lên hai cái đại cảnh giới bí pháp, tất nhiên có kinh khủng di chứng. Ngươi làm gì? Tiêu Dương có chút ngây ngốc hỏi. Nghe nói như thế, Chu Yên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết, đang sử dụng bí pháp sau khi, nhẹ nhất cũng sẽ hư thoát. Thế nhưng Tiêu Dương hãy cùng chuyện gì đều không có như thế. Sư Minh, ngươi có hay không cảm giác kỳ quái? Không có a. Chu Yên càng thêm nghi hoặc. Nói thí dụ như sử dụng bí pháp sau khi thoát lực. Tiêu Dương sửng sốt chốc lát. Trong ngáy mắt, cũng là muốn đến cái gì. Bí pháp sử dụng sau khi, hơn nửa đều sẽ hư thoát. Mà bây giờ tình trạng của chính mình, quả thực chính là sinh long hoạt hổ. Nơi nào có nửa phần hư thoát dáng dấp. Thế nhưng những này không lo lắng, hiện tại bắt đầu trang bị chính là. Ai u? Một tiếng gào lên đau đớn, thân thể đột nhiên hướng về sau đổ tới. Chỉ có điều, lại bị Chu Yên ôm lấy. Sư huynh ngươi làm sao? Cô gái nhỏ có chút bối rối hỏi. Đồng thời dùng nội khí kiểm tra Tiêu Dương thân thể. Chương 52, chơi thoát. Ta cảm giác sắp chết rồi, cẩn thận. Ho khan một cái, cần nhân viên cứu hộ mới có thể cứu. Tiêu Dương mệt phải nói. Chỉ có điều, Chu Yên sắc mặt hơi đổi một chút. Sắc mặt đỏ một hồi. Thế nhưng rất nhanh sẽ lại khôi phục. Đột nhiên buông tay ra, Tiêu Dương thuận thế hướng xuống đất đổ tới. Đột ngột biến cố, coi như là Tiêu Dương cũng không phản ứng lại. Trực tiếp ngã xuống đất. Ai u. sau não càng là cùng mặt đất đến rồi một tiếp xúc thân mật. Vội vã đưa tay che đầu. Đang chuẩn bị răn dạy cô gái nhỏ vài câu, mở mắt ra liền nhìn thấy, Chu Yên thở phì phò lên lầu. Tâm đột nhiên nhảy một cái. Tiêu Dương có loại linh cảm không lành. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Chơi thoát. Vội vã đuổi theo. Chỉ có điều, còn chưa lên đường, liền nghe đến một tiếng tiếng đóng cửa. Vành. Xong. Cô gái nhỏ sinh khí. Tiêu Dương có chút ảo não nói. Cũng là biết, chính mình chơi đùa đầu. Lại vẫn theo người ta yếu nhân công hô hấp, quả thực là nhẹ nhàng. Không dám chế mãi. Bạch 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 chạy lên lâu. Đứng ở trước cửa, sửa sang lại quần áo một chút. Háng giọng một cái, lúc này mới há mồm hô. Sư muội, sư huynh biết sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Nhưng là bị Chu Yên không nhìn. Sư muội, liền tha thứ sư huynh một lần có được hay không? Vẫn không ai để ý. Đang lúc này, một bên cửa phòng nhưng là mở ra. Một đầu nhỏ đưa ra ngoài. Mắt nhỏ nghi hoặc mà nhìn Tiêu Dương. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy hai người cãi nhau. Tiêu Dương có chút khó chịu nói rằng. Tên khốn này, vừa đánh nhau không giúp đỡ, hội này lại vẫn xem láo tử đùa. Quả thực thích ăn đòn. Bị như thế một gian dạy. Cây ba vội vã đem đầu thu về đi. Mà ở nó gian phòng, bốn con trọi gà đều là hôn mê ở một cái góc. Vừa chiến đấu, cây ba đem bốn cái trọi gà đoạt trở về. Bằng không, uy thế như vậy dưới. Này tứ huynh đệ, hơn nửa muốn lành lạnh. Sư muội, ta sai rồi. Sau đó ta nhất định không đùa ngươi. Ngoài cửa như cũng là tiếng cầu xin tha thứ. Cây ba đã không dám lại đi tham gia cho vui. Đang hoang nằm lì ở trên giường chuẩn bị ngủ. Tiếng cầu xin tha thứ vẫn rằng còn nửa canh giờ. Tiêu Dương rốt cục buông tha cho. Sư muội, ngươi cẩn thận giải lao, ngày mai ta tự cấp ngươi giải thích. Nói liền chạm đích rời đi. Mà cây bá mở mắt ra, lại là chậm rãi nhắm lại. Đột nhiên, vang một tiếng vang thật lớn. Cây bá đột nhiên mở hai mắt ra, hung ác ánh mắt nhìn về phía cửa phòng. Liền nhìn thấy Tiêu Dương đi tới. Không đợi cây bá phục hồi tinh thần lại, đã bị lôi cái cổ ném đi ra ngoài. Đây là ta giường. Thế sang một bên. Đồng thời, một thanh âm vang lên. Bộp bộp bộp. Cây bá trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Như là đang nói. Ngươi người này tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy, vị trí này ta nhưng là đã sớm chiếm. Đương nhiên câu nói như thế này, coi như sẽ nói, cây bá cũng là vạn vạn không dám nói. Ngày kế. Tiêu Dương nổi lên một đại sớm. Chuẩn bị cho Chu Yên làm một trận điểm tâm, đến chỗ tội. Đi từ từ xuống lầu, thầm nghĩ làm cái gì sớm một chút. Tiểu lung bao. Cô nàng kia ăn rồi. E sợ không được, nhất định phải làm một loại, chưa bao giờ xuất hiện qua sớm một chút. Chỉ có điều, trước thời gian trung đụng. Tiêu Dương vì để cho Chu Cảnh Bằng dạy mình bản lĩnh thật sự, một ngày kia ba lập tức không giống nhau. Nhiều lần nắm lấy hai người dạ dày. Bây giờ lại không biết làm cái gì. Đi từ từ ra tụ tài lâu. Coi như không biết làm cái gì, cũng phải mua trước món ăn. Chỉ có điều, mới ra cửa phòng đã bị sợ hết hồn. Khe nằm. Mà ngọn ý. Chỉ thấy hai tên tráng hán dường như gỗ giống như vậy, đứng hai bên. Hai người vị có ý gì? Phát hiện là hai người, Tiêu Dương có chút không nói gì hỏi. Gần như cùng lúc đó, hai người chăm miệng một lời hô. Thành chủ đại nhân, để ta hai người chờ đợi cho người sai phái. Ngạch. Quét xuống tu vi của hai người. Dĩ nhiên là hai tên võ hầu cường giả. Người thành chủ này vì nịnh bợ chính mình, cũng là đủ dốc hết vô liếng. Phải biết, Bắc Mạc Thành có võ hầu cường giả. Thêm một khối cũng sẽ không vượt qua 10 người. Kim Bất Hoán vừa ra tay. Chính là hai tên võ hầu cảnh hộ vệ. Hào khí. Vậy thì lưu lại đi. Tiêu Dương gật gù. Hai cái miễn phí lôi đánh tay, không cần thị phí. Là. Làm rõ tình huống thế nào, Tiêu Dương liền chuẩn bị tiếp tục đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Trở về làm sớm một chút cho Chu Yên ăn. Vừa đi hai bước. Liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hai tên trắng hán. Đó là một bước không lầm theo chính mình. Phía trước một người dáng dấp thanh tú thanh niên, mặt sau theo hai tên trắng hán. Thấy thế nào, cũng không như là thứ tốt. Công tử bột ngọn gặp có hay không? Ho khan một cái. Hai vị quên đi, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Loại này đội hình, Tiêu Dương cảm giác mình tiêu phí không nổi. Liên minh mở khẩu niệm người. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì, chính mình không muốn bị người theo. Hơn nữa còn là hai cái tháo hán tử theo đuôi. Chỉ là muốn nghĩ, cũng làm cho người sau gáy lạnh cả người. Đại nhân, ngươi cũng không cần làm khó dễ chúng ta, hai ta cũng là phụng mệnh làm việc. Hai tên tráng hán có chút khó khăn nói. Phải biết, bọn họ đi ra trước. Kim Bất Hoán nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Chỉ cần người bất tử, bọn họ cho dù chết, cũng phải chết ở Tiêu Dương đằng trước. Tiêu Dương hơi nhướng mày. Rõ ràng rất không thích hướng bị như thế theo. Nhưng là vẫn đáp ứng rồi hai người thỉnh cầu. Không ở niệm người. Nhân gia chỉ là nắm tiền làm việc, hà tất làm khó dễ nhân gia. Vậy hãy cùng đi. Hai người người tên gì? Nghĩ đến sau đó khả năng có rất trường một quãng thời gian, sẽ ở chung cùng nhau. Liên mở miệng hỏi. Ta tên Hách Văn Long. Ta tên Hách Hòa Hổ. Hai người đều là ưỡn ngực ngẩng đầu nói rằng. Trên người càng là tỏa ra dũng mãnh khí tức. Tiêu Dương ánh mắt trở nên có một ít quái lạ. Trên dưới quan sát hai người. Thầm nhủ trong lòng một câu. Cũng không gặp hình xăm, vì sao lên danh tự này. Gật gù, xem như là biết rồi. Đồng thời suy nghĩ một chút nói rằng. Hòa Hổ ngươi ở nơi này bảo vệ, chăm sóc tốt sư muội, ai dám tìm đến chuyện, ngươi chỉ để ý động thủ, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Quả đoán để một người lưu lại, bảo vệ Chu Yên an toàn. Được. Lần này hai huynh đệ cũng không có từ chối, Hách Hòa Hổ càng là trực tiếp đáp lại. Biết rồi đại nhân, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu thư. Nói xong liền trở lại tụ tài lâu cửa, tiếp tục đứng tại chỗ. Nhìn ra Tiêu Dương lông mày kinh hoàng. Trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Nay sợ là hộ vệ xuất thân, đều gác đứng thói quen. Thấy Hách Hòa Hổ vào chỗ, Tiêu Dương cũng đúng Hách Văn Long nói rằng. Chúng ta cũng đi thôi. Là. Đại nhân. Hai người rời đi. Mà ở nơi xa trong hẻm nhỏ, một tên người mặc áo đen, chính cẩn thận nhìn đi xa Tiêu Dương. Năm vạn lượng đầu người, dĩ nhiên là thanh niên. Trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ có điều, sắc thực chậm rãi ẩn nấp ở trong bóng tối. Văn Long hỏi ngươi một chuyện. Tiêu Dương đột nhiên mở miệng nói rằng. Hách Văn Long cũng là không dám chế mãi, vội vã cung kính hỏi. Đại nhân mời nói. Cái kia cái gì, Bắc Mạc thành chợ bán thức ăn ở đâu? Đi ra mới nhớ lại, mãn não đều là đi mua nguyên liệu nấu ăn, chính mình căn bản liền không biết chợ bán thức ăn ở đâu. Ha! Hách Văn Long chính mình sửng sốt. Hắn cảm thấy vừa hẳn là chính mình nghe lầm. Đại nhân ngươi vừa nói cái gì, ta vừa có chút thất thần. Tiêu Dương cũng không để ý, lại là lặp lại một lần. Bắc Mạc thành chợ bán thức ăn ở đâu? Chỉ có điều, Hách Văn Long đang nghe rõ Tiêu Dương. Càng thêm một ép. Hắn đường đường võ hầu cường giả, lại không mua thức ăn làm cơm, đi đâu biết chợ bán thức ăn đi như thế nào. Đại nhân, tiểu nhân không biết. Lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Đồng thời, trong lòng cũng hiếu kỳ. Tiêu Dương đi chỗ đó trồng trọt mới làm gì? Phải biết, chợ bán thức ăn nơi như thế này, chỉ có hạ nhân mới có thể đi. Như Tiêu Dương loại này bị thành chủ tán thưởng thiên tài, trên cái loại địa phương đó đi làm gì? Chương 53, có sắc ý. Vậy coi như, chính ta tìm. Vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn, đã nghĩ thử xem. Đỡ phải một hồi còn muốn hỏi người khác. Đại nhân chờ chốc lát, ta đây liền giúp ngươi hỏi một chút. Hách Văn Long không hổ là hộ vệ xuất thân. Ở đụng tới một đám phụ nữ lúc, cũng đã chạy tới. Phi thường hiểu chủ nhân tâm tư. Cùng cái kia vài tên phụ nữ trò chuyện vài câu, liền lại đi trở về. Chính là quay về Tiêu Dương cung kính nói. Đại nhân, hỏi rõ ràng, chính là chỗ này con đường thẳng đi, đi tới đầu, rẽ trái đã đến. Được. Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Cùng Hách Văn Long nói ra một ý kiến. Văn Long, ngươi sau đó gọi ta thiếu gia, biệt đại nhân gọi, ta đều bị ngươi tên là già rồi. Là. Thiếu gia. Hách Văn Long càng là hiện trường đổi giọng, làm đủ một hạ nhân nên làm ra sự tình. Như vậy thủ hạ, coi như là Tiêu Dương, đều cũng có chút thích. Cũng không lâu lắm. Hai người liền đi tiến vào chợ bán thức ăn. Đồng dạng, cũng là thuận lý thành trương trở thành. Nhất tình phong cảnh tuyến. Toàn bộ chợ bán thức ăn, ngoại trừ món ăn con buồn, hầu như sẽ không có nam tính bóng người. Huống chi, như Tiêu Dương loại này ăn mặc tơ lụa y vật công tử ca. Lão Vương. Ngươi xem đây là nhà ai thiếu gia, dĩ nhiên lạc đường đi tới chợ bán thức ăn đến rồi. Chưa từng thấy, người này có chút lạ mắt. Tên kia được gọi là Lao Vương Nam Nhân, lắc lắc đầu. Rõ ràng cho thấy trước đây chưa từng thấy Tiêu Dương. Đương nhiên, gặp mới có quỷ. Tiêu Dương hôm qua mới đi tới Bắc Mạc Thành. Lại mặc kệ sự tình của chúng ta. Lao Vương nói xong liền bắt đầu thét to lên. Mới mẻ yêu thú thịt 10 lạng một cân, mới mẻ yêu thú thịt 10 lạng một cân. Đột nhiên. Tiêu Dương chạm đích hướng về bên này đi tới. Hơn nữa thẳng đến Lao Vương cửa hàng. Cái này Lao Vương dọa một kích linh, trên trán càng là bốc lên mồ hôi lạnh. Cho rằng vừa bị Tiêu Dương nghe được. Hắn nhưng là rõ ràng, những đại gia tộc này thiếu gia. Nhất không phải đồ. Một lời không hợp sẽ giết người. Vừa nghĩ tới cái kia hậu quả nghiêm trọng, thân thể liền không nhịn được run, phía sau lưng càng là bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Này vị thiếu gia này, xin hỏi ngươi có cái gì dặn dò? Vô cùng thấp phòng hỏi. Lão ca. thịt này bán thế nào? Tiêu Dương cười hỏi. Gần như cùng lúc đó, Lão Vương trực tiếp quỳ xuống. Thân thể càng là run cầm cập cái liên tục. Vị đại nhân này tha mạng a, miệng ta nợ, không nên sau lưng nghị luận ngươi. Nói càng là giơ tay lên, đối với mình miệng liền bắt đầu đánh. Bành bạch đùng. Liên tiếp mấy lòng bàn tay xuống. Tiêu Dương mới phục hồi tinh thần lại. Lão ca ngươi đây là làm chi? Nhưng là vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão tử chính là đến mua cái món ăn, ngươi không nói tiếng nào, trực tiếp quỳ xuống, ngươi sợ là muốn đùa hãm hại ta. Đã có không ít người vây quanh, chuẩn bị xem kịch vui. Chỉ có điều, đang nhìn đến Hách Văn Long lúc, đều là không nhịn được rụt cổ một cái. Không dám tới gần. Cũng không biết đây cũng là nhà ai hoàn khố, dĩ nhiên đến chợ bán thức ăn gây sóng gió. Đúng, cái tên này hơn nửa đầu góc có hãm hại. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Tiêu Dương hai người nghe được. Địch! Lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Bị ngộ nhận là, mang theo hộ vệ ra ngoài Lãng công tử ca. Chưa kịp, Tiêu Dương có phản ứng. Hách Văn Long chính mình lớn tiếng quát lớn nói. Người muốn chết. Nói liền hướng về tiếng bàn luận vang lên địa phương đi đến. Đồng thời phi thường tức giận quát. Các ngươi biết vị đại nhân này là ai chăng? Lại dám như vậy nghị luận hắn. Vốn đang vui mừng, hiểu lầm không sâu, còn có thể giải thích Tiêu Dương, khi nghe đến một câu nói này. Suýt chút nữa phun ra một cái lão máu. Này rơi ạ quả thực là càng nói càng hắc. Để Hách Văn Long một trận nói, nói chính hắn đều cảm thấy, mình chính là một tội ác tẩy trời công tử bột. Trực tiếp báo thân phận. Mà Lão Vương khi nghe đến Hách Văn Long bắt đầu báo thân phận. Càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vã bắt đầu dập đầu lại. Đại nhân, tha ta một con chó mệnh đi, ta biết miệng ta nợ, thế nhưng ngươi xem ở. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn hài tử. Tha ta đây một lần đi. Oanh oanh oanh. Đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất. Tiêu Dương nhưng là đầu ong ong. Cái gì cùng cái gì? Các ngươi đây là chuẩn bị để ta ngồi vững công tử bột vị trí A. Văn Long dừng tay. Vội vã ngăn lại đang chuẩn bị bắt người Văn Long, đồng thời đi mau vài bước đi tới Lão Vương trước mặt. Thấy cảnh này. Một ít phụ nữ sợ sệt nhìn thấy máu tanh hình ảnh, đều là không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Lão Vương bản thân càng là run như run cầm cập. Mồ hôi lạnh ào ào chảy. Xong, ta sát vách Lão Vương ngày hôm nay muốn chết. Trong lòng kêu rên một tiếng. Cảm giác mình lần này chết chắc rồi. Chỉ có điều, để hắn sửng sốt là, Tiêu Dương không riêng không hạ độc thủ, thậm chí còn đem Lão Vương dịu dắt lên. Ta nói, ngươi là không phải đùa nhiều lắm, chính là ta đến mua chút yêu thú thịt. Tiêu Dương có chút không nói gì nói. Lời này vừa ra. Đừng nói Lão Vương ngây ngẩn cả người. Coi như là Hách Văn Long đều là choáng váng. Vốn là cho rằng Tiêu Dương có cái gì những khác mục đích, mới đến chợ bán thức ăn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là hắn cả nghi quá rồi. Nhân ra chính là đến mua món ăn. A, giơ tay chính là hai lòng bàn tay. Đem Tiêu Dương sợ hết hồn. Lúc này, vang lên bên tai Lão Vương mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm của. Ha ha ha, ta sát vách Lão Vương mệnh không nên tuyệt. Tiêu Dương vi lăng. Cái gì ngoạn ý? Sát vách Lão Vương. Ngươi chính là cái kia yêu thích. Không thể nói Lão Vương. Cổ quái liếc mắt nhìn đối phương. Cũng tại lúc này, Lão Vương đã đứng lên, trở lại trên cửa hàng. Không nói hai lời. Trực tiếp cắt hơn 20 cân yêu thu thịt. Vị thiếu gia này, đây là ngươi thịt, xem như là tiểu nhân vừa miệng tiện ấy nấy. Nói càng là gói kỹ đưa cho Tiêu Dương. Ngậy. Còn có này chuyện tốt. Không khách khí chút nào. Đang lúc mọi người ánh mắt quái dị dưới. Tiêu Dương nhận yêu thú thịt, đồng thời lại mua một ít cái khác nguyên liệu nấu ăn. Mãi đến tận Tiêu Dương rời đi chợ bán thức ăn, nay quần tiểu thương vẫn còn có chút không thể tin được. Gia tộc lớn hoàn khố thiếu gia, dĩ nhiên bên đường làm chuyện như vậy. Mua thức ăn, có lầm hay không? Đương nhiên, lần này mặc kệ đám người kia làm sao nghị luận, Tiêu Dương cũng sẽ không nghe được. Bởi vì hắn đã mang theo Hách Văn Long, chuẩn bị đi trở về. Thiếu gia, ngươi đúng là đi mua thức ăn. Đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Hách Văn Long vẫn là không ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, há mồm hỏi. Mua thức ăn còn có thể giả bộ. Tiêu Dương một mặt ngượng ép nhìn về phía Hách Văn Long. Hắn thật sự chính là đi mua cái món ăn. Như vậy chính mình có cái gì không thể cho ai biết bí mật như thế. Quên đi, ta nói nhiều hơn nữa ngươi cũng không tin, chờ trở lại ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Suy nghĩ một chút, người như thế, nhất định phải dùng tài nấu nướng của chính mình nói chuyện. Không cần, không cần. Ta cùng họa hổ đều sẽ có người chuyên môn cung cấp cấm nước. Hách Văn Long nhưng là liên tục xua tay. Bọn họ là đến bảo vệ Tiêu Dương, thậm chí có thể nói hầu hạ hắn. Hiện tại ngược lại sao được. Việc này truyền tới Kim Bất Hoán trong tai, vậy còn có thể có thật. cơm là vạn vạn ăn không được. Tiêu Dương cũng không cưỡng cầu, chính mình vừa không có cái gì cổ quái, người khác không ăn, cũng không thể mạnh mẽ nhét đối phương trong miệng đi. Ồ! Tiêu Dương khẽ nhíu mày. Có sát ý. Vừa có như vậy trong nháy mắt, có một đạo sát ý xuất hiện, tuy rằng biến mất rất nhanh, nhưng là vẫn bị Tiêu Dương cảm ứng được. Chương 54, ta đây đầu liền chi số 5 vạn. Thiếu gia. Hách Văn Long hơi thay đổi sắc mặt, rõ ràng cũng là cảm ứng được luồng khí tức kia. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là trừng mắt nhìn. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước, đồng thời nhẹ giọng nói. Văn Long, chúng ta với hắn vui đùa một chút, hơi thở của ngươi thu vừa thu lại. Hách Văn Long gật gù, đem mình khí tức thu hồi. Rõ ràng cũng là cảm ứng được, thực lực của đối phương cũng không cường. Bằng không thì sẽ không lộ ra kẽ hở. Tốt, thiếu gia. Mà ở phía sau hai người cách đó không xa. Một tên người mặc áo đen, lộ ra một cười gian. Nay khoản buôn bán làm thoải mái, người như thế đầu dĩ nhiên chi số 5 vạn lượng, thực sự là không hiểu, tuyên bố nhiệm vụ người, là thế nào nghĩ tới. Oán thầm một câu. Liền lặng lẽ đổi tới. Tuy rằng cũng đã có 90% chắc chắn, có thể một đòn mất mạng, thế nhưng làm sát thủ, không thể chắc chắn giết được tuyệt đối sẽ không động thủ. Trơ mắt nhìn Tiêu Dương đi vào một ngõ. Người mặc áo đen trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang. Nên động thủ. Bắc Mạc Thành nhưng là có thành quy, nếu như ở phố xá xâm vất động thủ, tuyệt đối sẽ đưa tới lượng lớn phiền phức. Như loại này cái hẻm nhỏ, tuyệt đối là tốt nhất ra tay địa điểm. Coi như là bị phát hiện, chí ít cũng trôi qua 1-2 canh giờ. Đến thời điểm, chính mình sớm cầm tiền rời đi. Nghĩ tới đây, dưới chân bước tiến tăng nhanh mấy phần. Văn Long, ngươi cùng thành chủ quan hệ gì? Tiêu Dương cười hỏi. Chỉ có điều, tinh thần đã sớm tập trung ở phía sau người mặc áo đen trên người. Ta cùng họa hổ nguyên lai đều là thành chủ đại nhân hộ vệ, sau đó do vận may run rủi đột phá võ hầu, liền trở thành chủ phủ cung phụng. Hách Văn Long cơ hồ là không có một chút nào dừng lại, trực tiếp nói. Lúc đó trong đó cũng không có cái gì thật che giấu. Những chuyện này, chỉ cần để tâm đi thăm dò là có thể điều tra đến. Bọn họ là thành chủ hộ vệ, vốn là không phải bí mật gì. Nha! Cái kia rất tốt. Đang lúc này, người mặc áo đen đã vượt qua Tiêu Dương. Hầu như trong nháy mắt, một cây chủy thủ xuất hiện. Đột nhiên đâm ra. Người! Tiêu Dương lộ ra kinh ngạc dáng vẻ. Mà người bí ẩn cũng là lộ ra nửa tấm chính đang cười mặt. Chết! Trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn. Vành! Một tiếng vang dọn. Chủy thủ trong tay gãy vỡ. Người mặc áo đen sững sờ nhìn trong tay gãy vỡ dao găm. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vừa mắt thấy liền muốn đắc thủ. Liền nhìn thấy một cái tay, đột nhiên đưa qua đến. Vốn là hắn còn chào phúng chủ nhân của cái tay này lỗ mãng, chủy thủ này không riêng gì bách luyện tinh thiết chế tạo, còn tôi độc. Coi như là đại võ sư, bị này dao găm thương tổn được. Chỉ cần trong thời gian ngắn, thì sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Vì lẽ đó người mặc áo đen không có dừng. Dao găm như cũng là đến thẳng Tiêu Dương ít hầu. Chỉ có điều, đột ngột xuất hiện tay, quá nhanh. Chỉ cảm thấy trước mắt có một hoa, cũng cảm giác dao găm bị người nắm chặt. Vừa mới chuẩn bị phát lực, cũng cảm giác trên tay thêm ra một nguồn sức mạnh. Dao găm cũng là tuột tay mà ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hách Văn Long hai tay cầm dao găm, không sợ chút nào mặt trên kịch độc. Ba lần hai lần, liền đem bách luyện tinh thiết dao găm bài thành mấy đoạn. Ta, hắc y sát thủ đều bối rối. Đại võ sư tuyệt đối không làm được mức độ này. Trừ phi là, vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, hắc y sát thủ run run một cái. Trong nháy mắt cảm thấy mềm cả người, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng bị mất. Trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Người là võ hầu. Không thể tin được nhìn Hách Văn Long. Coi như là vắt hết óc, cũng là muốn không tới, 1 năm vạn lượng đầu, dĩ nhiên sẽ có một tên võ hầu cường giả bảo vệ. Giờ khắc này hắc y sát thủ, chỉ muốn nói một câu. Này rơi ạ không phải bẫy người sao? Hắn đều muốn khóc. Hắn không thể đem cái kia tuyên bố nhiệm vụ khốn nạn, bắt tới. Sau đó một chút gõ bể xương của hắn. Chỉ vào đối phương mũi, mắng to một trận. Phác thảo 20, ngươi nói cho ta biết, đầu này liền chi số 50.000. Giang giác. Giang giác. Hách Văn Long cầm trong tay tinh thiết dao găm bỏ vào. Đồng thời, đưa tay nhấc lên hắc y sát thủ. Nói đi, ai phái ngươi tới? Lạnh lùng hỏi. Hắc y sát thủ nuốt một ngụm nước bọt, cũng không có mở miệng. Bởi vì sát thủ đều cũng có đường biên ngang, mà cơ bản một cái chính là không thể tiết lộ người mua thông tin, thông điệp. Giết ta đi, ta sẽ không nói. Nghe nói như thế, Hách Văn Long lộ ra một cái cười lạnh. Cười híp mắt nhìn Hắc Y sát thủ. Không nghĩ tới, ngươi còn là một xương cứng. Hắc Y sát thủ vốn còn muốn về hai câu, thế nhưng há mồm phát ra nhưng là kêu thảm thiết. A a. Giang giác. Giang giác. liên tục hai tiếng xương gãy vỡ thanh âm của. Hách Văn Long trực tiếp bài bẻ đi đối phương hai ngón tay. Chỉ có điều, hắc y sát thủ chỉ là hừ hừ không chịu mở miệng. Không cần dằn vặt hắn, cái tên này rõ ràng được quá huấn luyện, đau đớn hơn nửa nhiều nhất để hắn rầm rì hai tiếng. Đang khi nói chuyện, Hách Văn Long lại bài bẻ đi đối phương hai ngón tay. Quả nhiên như Tiêu Dương nói tới như thế. Hắc y sát thủ chỉ là rầm rì hai tiếng, nhưng không có nói chủ sử sau màn ý nghĩ. Thiếu gia, cái tên này trực tiếp giết. Hách Văn Long làm hơn 10 năm hộ vệ, đương nhiên biết những sát thủ này, cái kia đều là miệng kẻ trộm khó cậy ra. Coi như tiếp tục bẻ xuống đi, cũng bất quá làm cho đối phương nhiều hừ hai tiếng. Ta tới hỏi. Tiêu Dương cười tủm tỉm tiêu sái đến sát thủ trước mặt. Cho rằng vẫn là chủ sử sau màn loại hình vấn đề. Hắc y sát thủ trực tiếp quay đầu đi, không nhìn tới Tiêu Dương. Có một tên võ hầu cường giả ở đây, hoàn toàn không có cơ hội đắc thủ. Vì lẽ đó sát thủ cũng buông tha cho. Sát thủ huynh, hỏi một câu, ta đây cái đầu chi số bao nhiêu tiền? Tiêu Dương vòng tới đối phương trước mắt, dùng ngón tay. Ngạch! Hắc y sát thủ ngẩn người một chút. Thế nhưng suy nghĩ một chút, không nói trong lòng ức đến sợ. Bị võ hầu bảo vệ người, dĩ nhiên chỉ trị giá 5 vạn lượng, tật mờ. 50 ngàn, cũng không biết là tên khốn kiếp nào tuyên bố, ta cỏ hắn mô mô. Nói ra báo giá sau khi, càng là không nhịn được mắng. Chỉ có điều, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Mẹ kiếp một kích động nói lỡ miệng. Nha! Tiêu Dương đứng lên, lộ ra một ý tứ sâu xa cười. Nguyên lai cái tên này căn bản liền không biết người giật dây. Chỉ là một tiểu lâu la. Hóa ra là lâu la. Hách Văn Long nghe được đối phương dĩ nhiên không biết chủ sử sau màn, liền muốn giết đối phương. Bởi vì, này hắc y sát thủ đã không có lưu lại giá trị. Chờ chút, ta nghĩ với hắn tâm sự. Tiêu Dương ngăn cản Hách Văn Long. Hừ, không có gì hay nói chuyện, ta không biết chủ sử sau màn, ngươi giết ta đi. Hắc y sát thủ nhưng là có chút ngạo khí nói. Điều này làm cho Tiêu Dương có chút nổi nóng. Cũng không quán, đi tới chính là một bạn hai. Trực tiếp quát. Muốn chết muốn sống. Hừ. Bị giật một bạn hai, hắc y sát thủ nhưng là lạnh lùng liếc mắt một cái. Liền nói cũng không nói rồi. Thảo. Tiêu Dương vốn là căm tức, bị như thế vây một cái sát mặt, càng là nổi trận lôi đình. Khiến cho hãy cùng mình là tù nhân như thế. Lao tử lưu ngươi, không có ý tưởng khác, chính là muốn hỏi ngươi, các ngươi tổng bộ ở đâu? Ai cho ta định giá cả? Kéo lại sát thủ cổ áo, gầm hét lên. Đầu của ta dĩ nhiên chỉ trị giá 50 ngàn. Mà sát thủ nhưng là càng nghe càng mở bức. Lần đầu tiên nghe nói, còn có người ghét bỏ chính mình treo giải thưởng kim ngạch thấp. Phải biết, treo giải thưởng kim ngạch càng thấp, bị ám sát tỷ lệ cũng là càng thấp. Kim ngạch nếu như đạt đến số lượng nhất định, sẽ đưa tới chân chính sát thủ. Hắn loại này, chỉ có thể coi là nghiệp dư sát thủ. Có thời gian liền làm một làm. Khoản thu nhập cũng coi như thi đấu lạc quan. Nói, ta giá tiền ai định? Chương 55, phát tài điểm quan trọng. Hắc y sát thủ đầu trong lúc nhất thời cũng không phục hồi tinh thần lại. Sững sờ nói, hết thể treo giải thưởng, đều sẽ từ chuyên ngành giám khảo đoàn định giá sau khi, mới có thể tuyên bố. Cái kia giám khảo đoàn ở đâu? Hắc y sát thủ đột nhiên tỉnh ngộ, vội vã câm miệng. Thiếu một chút đã nói ra không nên nói. Sung sục. Một trận ướt. Gần như cùng lúc đó, hắc y sát thủ liền miệng phun máu tươi, mắt thấy chết rồi đi qua. Khe nằm. Tiêu Dương đầy mặt ghét bỏ đẩy đối phương ra sát chết. Hắn vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không dụ ra đối phương xào huyệt, tốt nhất có thể mang người, đi bưng đối phương. Kim bất hoán nhưng là đồng ý, chỉ cần hắn có nhu cầu là có thể tìm hắn hỗ trợ. Tìm hắn mượn người, sau đó ăn cắp sát thủ xào huyệt. Đây tuyệt đối là một phen phát tài. Đương nhiên, trong đó cũng có một điểm, Tiêu Dương đối với mình treo giải thưởng kim ngạch cảm thấy bất mãn. 5 vạn lượng. Chính mình đường đường xuyên qua nhân sĩ đầu, dĩ nhiên liền chi số chút tiền này. Còn chưa đủ chính mình thăng cấp một. Kỳ thực, Tiêu Dương không biết là. Vốn là hắn định giá là 1 vạn lượng, đây là xem ở là Chu Cảnh Bằng đồ đệ ở trên muốn. Thế nhưng sau đó, không biết bởi vì sao. Cấp trên đột nhiên lâm thời tăng giá, đem treo giải thưởng tăng lên tới 50 ngàn. Phi. Khặt một bãi đàm. Liền chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, vừa mới chuyển thân liền nghĩ đến chính mình còn không có soát người. Liền lại xoay người lại. Đem đối phương sờ soạng toàn bộ. Tổng cộng tìm tới hơn 3 vạn một điểm bạc. Con muỗi ở tiểu dã là thịt. Thiếu là ít một chút, thế nhưng Tiêu Dương không để ý. Đi. Về nhà làm cơm. Làm xong tất cả những thứ này, trực tiếp quay về Hách Văn Long nói rằng. Mình cũng là nhanh chân hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài. Cho tới sắp chết, không tốn thời gian dài, cũng sẽ bị người phát hiện. Hoàn toàn không cần quan tâm, thì sẽ có người để giải quyết. Ở Tiêu Dương rời đi không bao lâu, một tên người áo đen xuất hiện. Nhìn trên đất sát thủ. Từ trong lồng ngực lấy ra một lệnh bài. Đồng bài sát thủ thất bại, liên lạc với đầu, hỏi một chút có nguyện ý hay không tăng giá. Kim ngạch tạm thời định ở 10 vạn lượng. Tiêu Dương trở lại tụ tài lâu liền bắt đầu làm cơm. Trực tiếp ở hệ thống thương thành mua nồi bắt mua buồn. Anh em nhà họ Hắc hai người, như cũ là đứng cửa làm môn thần. Đột nhiên, một đạo mùi thơm xuất hiện. Hai huynh đệ tinh thần đều là chấn động. Mùi vị gì, thơm quá a. Thật sự, mùi vị này so với kia cái gì thiên hạ đệ nhất chủ bảng hiệu món ăn còn muốn hương. Hai người đều là không nhịn được nhún một hồi múi. Chỉ có điều, hai người rõ ràng cũng biết có nhiệm vụ tại người, cũng không hề rời đi. Chỉ là ở tại chỗ nhún mũi, cuốn hút trong không khí vị thơm. Đang lúc này, bốn tên thanh niên bước nhanh hướng về bên này đi tới. Rất nhanh sẽ đứng ở tụ tài lâu trước. Hách ra hai huynh đệ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Bọn họ nhận thức bốn người này, có thể nói thường thường thấy. Bốn người này không phải người khác, chính là thành chủ bốn cái nhi tử, anh hùng hào kiệt tứ huynh đệ. Bốn người các ngươi tới nơi này làm gì? Hai người rõ ràng đối với Bắc Mạc Tứ Thiếu ấn tượng rất nguy, trực tiếp lạnh lùng nói. Gần như cùng lúc đó, Tứ Thiếu lông mày đều là hơi nhíu lại. Ở Bắc Mạc thành mảnh này địa, còn có người dám như thế nói chuyện với bọn họ. Đều là ngẩng đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút là cái nào ăn gan hùm mật báo, dám như thế nói chuyện với chính mình. Muốn chết. Dám như thế theo chúng ta. Ngậy. Hát thúc. Tứ Thiếu đều là trợn tròn mắt. Vạn vạn không nghĩ tới người nói chuyện dĩ nhiên là Hách gia hai huynh đệ. Phải biết, hai vị này nhưng là Kim Bất Hoán sớm nhất người theo đuổi. Mặc dù nói chỉ là hộ vệ, thế nhưng Kim Bất Hoán cũng đã có nói. Nhìn thấy hai người, nhất định phải cung cung kính kính kêu một tiếng thúc. Bằng không, sẽ bị đánh cho một trận. Các ngươi bốn người ở chỗ khác gây sự ta mặc kệ, thế nhưng ở đây sảng bậy, thì đừng trách ta ra tay trùng. Hách Văn Long lạnh lùng nói rằng. Vâng vâng vâng. Bốn người gật đầu liên tục. Vừa nói, một bên còn chạm đích chuẩn bị rời đi. Thấy bốn người không quấy nhiễu. Anh em nhà họ Hắc cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn động thủ, bọn họ cũng sẽ làm khó dễ. Nói thế nào, chính mình bất quá là thủ hạ, đối phương bốn người tuy rằng hoàn khố một điểm, nhưng là thành chủ nhi tử. Bốn người đi ra ngoài thật xa, lúc này mới ngừng lại. Các ngươi không muốn xem, bảo bối của chính mình. Kim Anh nhỏ giọng nói một câu. Tam huynh đệ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Dĩ nhiên muốn. Nhìn thấy chính mình ba cái đệ đệ, Kim Anh cắn răng một cái. Đi. Chúng ta trở lại. Sau một khắc, lại bị người kéo lại. Lão đại ngươi điên rồi, chúng ta trở lại, sợ là muốn chịu đòn. Kim Hùng có chút sợ hay nói. Vậy ngươi cam tâm không thấy mình bảo bối. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Ngày hôm nay nếu như không thấy được chính mình trọi gà, sợ là một ngày cũng sẽ không sống yên ổn. Chúng ta lại không phải đi gây sự, không cần sợ bọn họ. Kim Anh cắn răng nói rằng. Lời này vừa ra, còn lại ba người đều là sáng mắt lên. Đúng rồi. Chúng ta lại không phải đi gây sự. Đi. Chúng ta trở lại. Bốn người hợp lại kế, trực tiếp chạm đích, hướng về tụ tài lâu đi đến. Mà ở trước cửa anh em nhà họ Hắc lông mày, nhưng là nhữ lại. Không được, cái kia bốn cái ra hỏa, lại trở về. Hách Họa Hổ thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu như một hồi bốn người thật muốn xông vào, bọn họ vẫn đúng là không dám dưới nặng tay. Nhìn chính đang áp sát bốn người, Hách Văn Long sáng mắt lên. Nghĩ đến một biện pháp. Nhanh đi tìm thành chủ đại nhân. Giờ khác này có thể ngăn cản bốn vị này, cũng là bọn họ lao tử. Hơn nữa, chỉ cần có lần này. Sau đó này bốn cái hoa khố, tuyệt đối cũng không dám lại tìm Tiêu Dương phiền phức. Nhất lao vĩnh giật. Đại ca ngươi chống đỡ. Hách Họa Hổ biết tình huống khẩn cấp, không nói hai lời, liền hướng về thành chủ phủ chạy đi. Lão nhị ngươi nhanh lên một chút. Lại là khai báo một câu. Lời này vừa ra Hách Họa Hổ, đã dùng ra bú sữa khí lực. Hết tốc lực hướng về thành chủ phủ chạy đi. Chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ, đem tình huống ở bên này báo cáo cho Kim Bất Hoán. Cũng tại lúc này, bốn người cũng là đi trở về. Bác Mạc Tứ Thiếu vẫn là rất sợ sệt hai người. Nhìn thấy có chút uy nghiêm Hách Văn Long, Kim Anh có chút cẩn thận nói rằng. Hát thúc, chúng ta muốn đi vào. Dạ. Nhất thời, Hách Văn Long trợn mắt. Nơi này ngươi không thể vào, bên trong có thành chủ đại nhân quý khách. Lời này vừa ra, bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Thành chủ quý khách. Thật muốn quấy nhiều đến chính mình lão tử quý khách, bọn họ có thể sẽ bị đánh gãy xương. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là túng. Muốn rút đi. Chỉ có điều, nghĩ lại vừa nghĩ lại có chút không cam lòng. Hát thúc, chúng ta không tiến vào, phiền phức ngươi hỗ trợ đi vào tìm một người. Kim Anh thăm dò hỏi. Được thôi. Hách Văn Long sợ sệt ép bốn người, trở lại cứng ngắc, liền gật đầu đáp ứng rồi. Các ngươi tìm người nào?
Gọi gọi.
Chỉ có điều, bốn người nhưng là có chút há hốc mồm. Bọn họ dĩ nhiên không biết Tiêu Dương tên. Nhìn thấy Bắc Mạc Tứ thiếu dáng vẻ khổ sở, Hách Văn Long con mắt híp lại. Cảm giác mình bị bốn người đùa bỡn. Trên mặt né qua một vẻ không thích, thản nhiên nói. Bốn người các ngươi không nên hồ nháo, đã quấy rầy bên trong quý khách, thành chủ đại nhân không tha cho các ngươi. Bắc Mạc Tứ thiếu đều sắp gấp khóc. Đồng nhiên, Kim Anh ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới rồi giải quyết phương pháp. Hát thúc, chúng ta tìm cây bá. Bị lão đại mình ngần ấy, ba người kia cũng là phục hồi tinh thần lại. Bọn họ tuy rằng không biết Tiêu Dương tên, thế nhưng hắn kê thật giống gà trống bá. Chương 56, bốn cái nghịch tử. Cái gì? Hách Văn Long coi chính mình nghe lầm. Hát thúc, chúng ta tìm cây bá. Ba. Này tờ mờ là người tên. Thiếu một chút, Hách Văn Long nhịn không được động thủ dục vọng. Bốn người các ngươi ở bắt ta trêu đùa, ta cần phải động thủ. Bác Mạc Tứ thiếu liên tục xua tay. Không có, Hát thúc chúng ta nào dám a, chúng ta thật tìm cây bá. Nhìn bốn người dáng vẻ, cảm giác cũng không như là đang nói dối. Hách Văn Long gật gật đầu. Bốn người các ngươi thành thật đợi, ta đi cho các ngươi gọi. Nói liền đi tiến vào tụ tài lâu. Nhìn thấy Tiêu Dương chính khí thế ngất trời xào rau. Cẩn thận từng ly từng tí một đã đi qua. Có chuyện gì Văn Long? Tiêu Dương nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, bên ngoài có người muốn tìm cây bá. Hách Văn Long có chút không tự nhiên nói. Cảm giác lời này có chút tha khẩu, đồng dạng hiếu kỳ, này cây bá trưởng ra sao? Nha! Tìm cây bá. Tiêu Dương gật gật đầu, hướng về trên lầu hô. Cây bá. Chính đang Hách Văn Long ngây người thời khắc. Một bóng người từ trên lầu chạy trốn hạ xuống. Bộp bộp bộp. Nghi hoặc mà nhìn Tiêu Dương, giống như là đang hỏi. Người kêu ta làm gì? Có người tìm ngươi. Tiêu Dương cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, chuyên tâm xào rau. Mà Hách Văn Long nhưng là có chút kinh ngạc nhìn về phía cây bá. Đầu trong lúc nhất thời, có chút không đủ dùng. Bác Mạc Tứ thiếu tìm một con gà làm cái gì? Bộp bộp bộp. Cây bá nghi hoặc quan sát Hách Văn Long, tưởng hắn đang tìm chính mình. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới ở đâu gặp vị này. Ho khan một cái, không phải ta tìm ngươi, tìm được ngươi rồi người đang bên ngoài. Hách Văn Long dĩ nhiên một chút nhìn ra cây bá ý tứ của, có chút chất phát nói. Gần như cùng lúc đó, cây bá liền xông ra ngoài. Trong miệng phát sinh bột 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 tiếng kêu. Muốn nhìn một chút là ai đang tìm chính mình. Bột bột bột. Nhìn thấy cây bá đi ra, bốn người đều là vui vẻ. Vội vã vây lại. Mà cây bá nhìn thấy bốn người vây quanh, hơn nữa trên mặt mấy người cười xấu xa. Không do dự. Đi tới chính là một người một ước. Bác Mạc Tứ thiếu lần thứ hai bị một con gà đạp lăn trên mặt đất. Nhìn thấy cây bá còn muốn tới. Kim Anh vội vã hô. Cây Minh, chúng ta là tới tìm ngươi chủ nhân. Bộp bộp bộp. Cây bá ngừng tay. Sau khi liền hùng hục chạy về tụ tài lâu. Vừa vặn cùng Hách Văn Long đụng vào một đối với mặt. Ngậy. Thấy xong. Nghi hoặc nói thầm một câu, liền đi ra ngoài. Liếc mắt liền thấy, ngã xuống đất không nổi Bắc Mạc Tứ thiếu. Bốn người các ngươi xảy ra chuyện gì? Hảo Tâm hỏi một câu. Kim Anh vội vã xua tay nói rằng. Không có chuyện gì Hát Thúc, chúng ta vừa không cẩn thận ngã trồng vó. Ngậy. Trong lòng càng là nghi hoặc. Này tứ huynh đệ, làm sao đấu vật còn một khối thế? Cái gì? Để cây đạp phải. Vậy làm sao khả năng? Này bốn cái hoàn khố tuy rằng tu vi kém một chút, thế nhưng đối phó một con gà, cũng còn là đủ. Cũng không nhiều lời cái gì. Tiếp tục làm chính mình môn thần. Cây ba trực tiếp tiến vào gian phòng, một cái cắn vào Tiêu Dương ống quần. Khe nằm, ngươi làm gì? Chính đang xào rau Tiêu Dương, bị này kéo, mấy khối thịt rơi trên mặt đất. Bộp bộp bộp. Cây ba có chút oán giận kêu hai tiếng. Cuối cùng, Tiêu Dương cũng là không chiêu, đi theo ra. Thiếu ra. Hách Văn Long cung kính hô một tiếng. Tiêu Dương gật gù, cũng là thấy được Bắc Mạc Tứ thiếu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhất thời, Bắc Mạc Tứ thiếu liền cảm thấy oan ức a. Chính mình chỉ có điều tới xem một chút trọi gà, không riêng bị người chặn ở cửa không cho vào, đến cuối cùng còn bị kê đạp một cước. Hách Văn Long nhưng là sửng sốt một chút. Thiếu ra ngươi với bọn hắn nhận thức. Nhận thức. Tiêu Dương gật gù, nhàn nhạt hồi đáp. Ngậy. Nhất thời, không riêng Hách Văn Long trợn tròn mắt, Bác Mạc Tứ thiếu cũng đều trợn tròn mắt. Đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Trong lòng càng là sinh ra một người can đảm ý nghĩ. Lẽ nào vị này chính là mình lão tử quý khách? Tuy rằng Tiêu Dương huấn kê có một tay, thế nhưng muốn trở thành Bắc Mạc thành chủ khách quý, vậy còn không đúng quy cách. Chỉ có điều, bốn người ở bằng chứng trước mặt. Không thể không tin tưởng. Tiêu Dương xác thực chính là mình lão tử khách quý. Đang lúc này, hai bóng người lấy cấp tốc hướng về bên này tới rồi. đồng thời, còn có một tiếng quát to. Bốn người các ngươi nghịch tử. Chỉ thấy Kim Bất Hoán vô cùng lo lắng vọt tới. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới con mắt, trực tiếp động thủ. Trực tiếp đem bốn cái nhi tử giật một lần. Nghịch tử. Một bên đánh một bên giống. 3. Kim Bất Hoán vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm, liền nhìn thấy Hách Họa Hổ trở về. Vốn là muốn bắt chuyện đối phương cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng Hách Họa Hổ một câu nói, để hắn đánh run lên một cái. Thành chủ đại nhân bất hảo, người cái kia bốn cái nhi tử đi tụ tài lâu tìm việc đi tới. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán đó là không ngừng không nghỉ, mảnh cũng không dám làm lỡ. Hắn xin thề, lúc đó chán nản, thoát thân thời điểm, đều không có hiện tại liều mạng. Rốt cục, trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Ta xem các ngươi là ngày sống dễ chịu được rồi, muốn bị trục xuất Bắc Mạc Thành. Đang lúc này, Hách Họa Hổ cũng là tiến tới. Nhỏ giọng đối với mình đại ca nói rằng. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh, ta đem thành chủ đại nhân gọi tới. Dáng dấp kia, còn có chút tiểu đắc ý. Hách Văn Long sững sờ nhìn mình đệ đệ. Rất muốn mắng hàng này một trận, thế nhưng vừa nghĩ, mình cũng có lỗi, liền nhịn được. A, cha, ngươi tại sao đánh chúng ta? Đúng vậy. Đau. Ngươi tại sao đánh chúng ta? Bác Mạc Tứ Thiếu cũng là phục hồi tinh thần lại, vô duyên vô cớ kể bên lập tức đánh. Này đặt ở ai trên người, cũng không chịu được. Kim Bất Hoán cười lạnh một tiếng. Tại sao đánh các ngươi? Liên chuẩn bị để bốn người tâm phục khẩu phục. Bốn người các ngươi, dám quấy rầy ta quý khách, các ngươi có đáng đánh hay không? Đúng. Nói, chính là hung hăng quất một cái Kim Anh. Nghe nói như thế, Bác Mạc Tứ Thiếu vi lăng, thế nhưng rất mau trở lại quá thần đến. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, không riêng bị người chặn ở cửa, còn bị cây đánh, càng quá đáng chính là, cha đẻ lao nhanh mấy dặm địa, đến đánh bọn họ. Một chữ oán. Mà Hách Văn Long cũng là phản ứng lại. Vội vã đi tới căn ngăn. Thành chủ đại nhân, hiểu lầm, bốn vị thiếu gia không phải tới quấy rối. Nói càng là kéo lại Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán cũng là ngừng lại. Nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Hách Văn Long. Không phải tới quấy rối. Còn kém đến một câu. Vừa là các ngươi cho ta mật báo, hiện tại lại cho ta nói cái này. Đúng đúng, bốn vị thiếu gia cùng Tiêu đại nhân nhận thức. Hách Văn Long cũng là phục rồi, này ô long huyên áo. Ngạch! Kim Bất Hoán sửng sốt. Đồng thời hướng về Tiêu Dương nhìn lại. Xác thực nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Tiêu Dương cũng là không đành lòng bốn người tiếp tục bị đánh, liền hỗ trợ giải vây nói. Hóa ra là hiểu lầm. Kim Bất Hoán có chút lúng túng nói. Đồng thời buông ra nắm lấy Kim Hùng tay. Đúng! Kim Hùng trực tiếp ngã xuống đất. Cha! Ngươi! Bác Mạc Tứ Thiếu cái kia hoa nước ca. Mơ mơ hồ hồ bị nhà làm lộ. Chỉ có điều, Kim Bất Hoán đang nhìn đến hoa nước ba ba bốn người, nhất thời biến sắc mặt. Làm gì? Lao tử không thể đánh các ngươi. Bị như thế chừng. Bốn người trong nháy mắt liền túng. Vội vã cười bồi nói. Lao tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, chúng ta nên đánh. Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Chạm đích hướng về Tiêu Dương đi đến. Trong nháy mắt, trên mặt liền chất đầy nụ cười. Nếu như là người ngoài thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ cảm thấy Tiêu Dương mới phải thành chủ nhi tử. Kim Anh tứ huynh đệ là người ngoại. Tiểu hữu không biết có thể dùng thiện, nếu như không có, ta làm chủ, chúng ta đi thiên hạ đệ nhất chủ. Không được, ta làm xong sớm một chút. Nói xong, Tiêu Dương liền đi trở lại tụ tài lâu. Lưu lại Kim Bất Hoán sai đứng tại chỗ. Mình làm cơm. Nhất thời, trong lòng cả kinh. Đồng thời chạm đích mạnh mẽ chừng một chút anh em nhà họ Hác. Chương 57, nhất lưu trù nghệ. Hai người các ngươi, làm sao có thể để Tiêu công tử mình làm cơm? Có chút oán giận khiển trách. Chỉ có điều, anh em nhà họ Hác nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thành chủ đại nhân, chúng ta ngăn cản, thế nhưng Tiêu đại nhân, nhất định phải mình làm, chúng ta cũng không có biện pháp à. Ngậy! Nhìn thấy hai người dáng vẻ, không giống như là đang nói dối. Kim Bất Hoán có chút hoài nghi Tiêu Sái tiến vào tụ tài lâu. Gần như cùng lúc đó, một luồng mùi thơm phả vào mặt. Thân thể càng là không nhịn được chấn động. Mỗi ngày ăn sơn chân hải vị Kim Bất Hoán, cũng là không nhịn được cuồng nuốt nước miếng. Đây là cái gì thần tiên mùi vị? Có chút không dám tin tưởng nói thầm một câu. Tiếp tục đi vào trong. Càng chạy càng thơm. Kim Bất Hoán đã không nhịn được nuốt vài ngụm nước bọt. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Thế nhưng chính là không nhịn được a. Mùi vị này quá thơm. Giờ khắc này Tiêu Dương chính đang thỉnh canh. Cái kia vị thơm chính là từ trong súp tản mát ra. Sung sục. Kim Bất Hoán tha thiết mong chờ nhìn súp đặc, không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Nét mặt già nua không nhịn được một đỏ. Đường đường Bắc Mạc Thành thành chủ, dĩ nhiên nhìn nhân ra canh, thẳng nuốt nước miếng. Mất mặt. Quá mất mặt. Kim Bất Hoán thật là không có mặt tiếp tục ở lại. Quá mất mặt.
Tiêu công tử, không biết một hồi có thời gian hay không?
Chuyện gì?
Khẽ ngẩng đầu, rốt cục mở mắt xem chính mình.
Một hồi Vạn Bảo biểu diễn tại nhà có một trận bán đấu giá, ta nghĩ mời Tiêu công tử cùng đi.
Sung sục.
Không nhịn được muốn nuốt nước miếng.
Quá thơm.
Một hồi rảnh rỗi.
Tiêu Dương khẽ gật đầu, mình bây giờ chính là một người không phận sự.
Cái gì huấn luyện trọi gà?
Đồ chơi kia 5 phút đồng hồ cũng không cần, là có thể cường hóa tốt.
Cái kia một hồi, ta khiến người ta tới đón công tử.
Kim Bất Hoán trên mặt vui vẻ, đây đều là tăng tiến tình cảm cơ hội tốt.
Chỉ cần cùng đối phương tạo mối quan hệ, chờ 10 quốc hội võ kết thúc, chính mình danh vọng tất nhiên lần thứ 2 tăng vọt.
Không cần, chính ta đi.
Tiêu Dương nhưng là trực tiếp cự tuyệt.
Ta người này biết điều con rồi, không thích tiêu căng xuất hành.
Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán gật đầu liên tục.
Toàn bộ nghe Tiêu công tử.
Thấy Tiêu Dương không nói gì, Kim Bất Hoán lần thứ 2 phá vỡ bình tĩnh.
Tiêu công tử, ta còn có việc, trước hết cáo tử.
Quá thơm.
Hắn nhanh không chịu nổi, không đi nữa, Kim Bất Hoán cảm giác mình sẽ điên.
Chính sự quan trọng, Tiêu Mỗ sẽ không tiễn.
Tiêu Dương đó là ngay cả cũng không ngẩng đầu một hồi, khiến cho Kim Bất Hoán cũng hoài nghi, mình rốt cuộc có phải là thành chủ.
Sung sục.
Trước khi đi, không nhịn được vừa liếc nhìn xúc đặc.
Kim Bất Hoán suy nghĩ một chút, liền há mồm hỏi.
Tiêu công tử, đây là cái gì canh?
Tiêu Dương cũng không để ý, trực tiếp nói.
Phật ngại tường.
Khi nghe đến canh tên, Kim Bất Hoán cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu.
Phật ngại tường, Phật nghe thấy được đều phải nhảy tường đến ăn, tên rất hay.
Biết rồi canh tên, liền chuẩn bị mau chóng trở lại, để cho mình bếp trưởng sớm một chút làm được.
Tiêu công tử, chúng ta một hồi thấy.
Được.
Kim Bất Hoán vội vã rời đi.
Đi ra tụ tài lâu càng là theo bản năng lau miệng, chỉ lo trên khỏe môi mang theo chảy nước miếng.
Nói như vậy, hắn người thành chủ này người thiết liền băng.
Cũng còn tốt, không chảy nước miếng.
Trong lòng có chút vui mừng, đang nhìn đến chính mình 4 cái nhi tử.
Cũng tiện thể lĩnh đi rồi.
Đùng.
Trương Long hung hăng ngã nát chén trà trong tay.
Cả người càng là nổi trận lôi đình.
Bao nhiêu?
10 vạn.
Đám người kia điên rồi, một chất thải 5 vạn lượng liền đủ thái quá, bây giờ lại chào giá 10 vạn, thật sự coi ta là hoan đại đầu.
Nói xong càng là miệng lớn thở hổn hển.
Vốn là muốn hoa 10, 20 ngàn, giải quyết Tiêu Dương.
Không nghĩ tới lần thứ nhất liền muốn giá cả 50 ngàn, Trương Long khẽ cắn răng nhịn.
Thế nhưng một ngày đi qua.
Tin tức tốt không đợi được, chờ tới nhưng là thêm tiền.
Còn sát thủ, một chất thải đều không giải quyết được.
Trương Long trong mắt lóe ra một vệt hàn mang.
Cái này Tiêu Dương đem hắn đệ đệ đánh 2 lần, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy.
Cho bọn họ đáp lời, 10 vạn lượng ta cho, chỉ có điều, ta hy vọng ngày hôm nay liền nghe đến phế vật kia tin qua đời.
Ta biết rồi, Trương Sư Minh.
Cự Linh Tông đệ tử liền vội vàng gật đầu đáp lại.
Chạm đích hướng về ngoài cửa đi đến.
Linh Kiếm Phong.
Không tốn thời gian dài, chính là ta Trương Long.
Trên người sát ý không chút nào ẩn giấu buộc phát ra.
Chỉ có điều, rất nhanh sẽ bị bắt lên.
Trương Sư Minh, Bắc Đấu Hoàng thất phái người tới mời ngươi, tham gia 1 năm sau 10 quốc hội võ.
Một tên đệ tử hốt trở vào, cung kính nói.
Trương Long khi nghe đến lời này, con mắt rõ ràng sáng ngời.
10 quốc hội võ.
Vượt qua Bắc Đấu Vương quốc tất cả luận võ.
Ở 10 quốc hội võ trên ló mặt, đều là vô số thiên tài hy vọng xa vời giấc mơ.
Nếu như có thể đạt được tốt kết quả học tập, không riêng có thể trở thành là hoàng thất quý khách, còn có thể được vô số quý trọng tài nguyên.
Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, phong hào thành vương, cũng không lại là mộng.
Tất cả mọi người cho rằng, Trương Long ánh mắt là Cự Linh Tông tông chủ chi vị.
Thế nhưng ở Trương Long nhìn tới,
vị trí kia chính là một chuyện cười.
Một vương quốc bên trong thế lực, mạnh hơn cũng cường có điều hoàng thất.
Mà hắn phải làm chính là trong hoàng thất vương giả, một có thể mình mở cương thác đất cường giả vô địch.
Ở đâu? Mau dẫn ta đi.
Trương Long mang trên mặt vẻ vui mừng, có chút vội vàng nói.
Đây cũng là hắn bước thứ nhất.
Chỉ cần ở 10 quốc hội võ đạt được tốt thứ tự.
Tiên đồ của hắn sẽ không thể lì mị tin.
Đang cùng đại trưởng lão trò chuyện.
Nghe nói như thế, Trương Long liền phong trần mệt mỏi đổi tới.
Mà ở tiền viện,
đang có 2 tên lão giả đối ẩm.
Một tên trong đó là Cự Linh Tông đại trưởng lão Công Tôn Miểu.
Mà tên còn lại, một con trắng như tuyết tóc dài, trên người không giận tự uy. Vừa nhìn chính là ngồi ở vị trí cao người.
Kim Hinh, chúng ta cũng có 30 năm không gặp đi.
Có, lần trước gặp lại, hay là chúng ta đồng thời tham gia 10 quốc hội võ thời điểm.
Kim Bất Lãng hơi xúc động nói.
Ai có thể nghĩ tới, 30 năm trước, bọn họ đều là đại biểu Bắc Đấu Vương quốc dự thi tuyển thủ.
Chỉ có điều, lần kia bọn họ gặp phải một biến thái.
Một người, để cho bọn họ Bắc Đấu Vương quốc toàn quân diệt.
30 năm. Công Tôn Miểu nhìn tóc trắng Phơ Kim Bất Lãng, cũng là biết này mái đầu bạc trắng lai lịch. Vì thắng một hồi, vị này tiêu hao sức sống. Rõ ràng là một tên võ hầu, năm nay mới 50 ra mặt, cũng đã tóc trắng phơ. Khỏi nói những thứ này. Kim Bất Lãng cười đánh gãy, rõ ràng không muốn đang nói chuyện lúc trước. Nghe nói, ngươi láo tiểu tử, tìm một tư chất rất tốt đồ đệ, mau gọi đi ra nhìn. Nghe nói như thế, Công Tôn Miểu lông mày cũng giãn ra. Vừa nghĩ tới đồ đệ của mình, hắn liền cảm thấy vui mừng. 20 không tới tuổi, đại võ sư đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một ước, liền có thể đột phá võ hầu. Loại thiên tư này, coi như là ở 10 quốc chi bên trong, cũng là trăm năm khó gặp. Thậm chí có một đường trở thành võ vương hy vọng. Sư phụ! Đang lúc này, Trương Long cũng tới rồi lại đây. Trên người mặc áo bào đen, trên người tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Dạ! Công Tôn Miểu ánh mắt sáng lên, vội vã đưa tay bắt chuyện Trương Long lại đây. Đến, Long Nhi gặp ngươi Kim Sư Thúc. Trương Long từ khi tiến vào khu nhà nhỏ này liền phát hiện khí độ bất phàm Kim Bất Lãng, nghe được sư phụ mình, càng là chốc lát không dám chế mãi. Vội vã không lưng hành lễ. Kim Sư Thúc. Mà Kim Bất Lãng trong mắt lóe ra một tia kim quang. Năm nào khinh lúc, cũng là một đời thiên tài. Rất nhẹ liền cảm ứng được tấm này trên thân rồng đặc biệt khí tức. Hơi thở này chỉ có quanh năm ngự trị ở cùng thế hệ, mới có thể sinh ra đặc thù khí chất. Chương 58, nhà quê. Được. Kim Bất Lãng lớn tiếng cười nói. Đại võ sư thực lực, chỉ cần tại đây một năm nỗ lực, là có thể trở thành võ hầu. Hơi ở tôi luyện một hồi. Coi như là 10 quốc hội võ không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu, cũng có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Loại này tiềm lực, Kim Bất Lãng tâm động. Hắn biết trong hoàng thất có một đặc thù tiêu chuẩn. Có cái này tiêu chuẩn, cũng không cần tham gia tỉ thí, có thể trực tiếp tham gia 10 quốc hội võ. Trương Long điều kiện, hoàn toàn phù hợp tư cách này. Có bị cử đi học tư cách. Ngươi đã gọi ta một đời sư thúc, ta cũng không nói hai nhà nói. Ngươi có nguyện ý hay không tham gia 10 quốc hội võ? Lúc nói chuyện, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Long. Mà Trương Long đã sớm nghĩ được rồi lời giải thích. Hầu như không do dự, hai mắt kiên định nói. Chúng ta binh sĩ, chính là vương quốc làm vẻ vàng, cái nào không muốn tham gia 10 quốc hội võ? Được. Kim Bất Lãng đó là càng xem càng yêu thích. Ta sẽ cùng hoàng thất nói, với ngươi một cử đi học tiêu chuẩn. Ngươi chỉ cần khắc khổ tu luyện, một năm sau tham gia 10 nước diễn võ liền có thể. Trương Long trực tiếp sửng sốt. Không nghĩ tới tư cách này tới đơn giản như vậy. Còn không cảm ơn ngươi Kim Sư Thúc. Công Tôn Miểu lắc đầu nói rằng. Nhìn ra được, hắn đồ đệ này vẫn là khiếm khuyết một ít định lực. Những này hay là bởi vì quá tuổi trẻ, trải qua quá ít. Sư muội, ca ca mang ngươi ra ngoài chơi. Giờ khắc này Tiêu Dương chính đang hống cô gái nhỏ hài lòng. Chỉ có điều, hiệu quả rõ ràng có chút không tốt. Chu Yên túi đầu cùng ăn, hoàn toàn không thấy Tiêu Dương tồn tại. Một bữa cơm hạ xuống. Ngỡ ra là một câu nói chưa nói. Đột nhiên liền cao lệnh. Ngươi không đi, ta có thể chính mình đi tới. Nhìn chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thấy Chu Yên còn không để ý chính mình, Tiêu Dương liền chuẩn bị chính mình đi. Để cô gái nhỏ này tỉnh lại.